Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Đức Giêsu tập hợp nhóm 12 lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. Người sai các ông đi rao giảng đức tin Chúa và chữa lành bệnh nhân. Người nói: anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bì, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. Khi anh em vào bất cứ nhà nào thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. Hễ người ta không đón tiếp anh em thì khi ra khỏi thành, anh em hãy rũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc, loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay giáo hội mừng kính hai thánh Cosma và Damiano tử đạo. Theo truyền thuyết, đó là hai vị thánh đã sinh đôi, là anh em sinh đôi với nhau. Trong tâm tình hiệp thông, chúng ta đốt một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng những ai nhận thánh Cosma và Damiano tử đạo làm bổn mạng. Đây chúng ta có Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt là giám mục giáo phận Bắc Ninh. Thưa anh chị em, thánh Cosma và Damiano theo truyền thuyết là hai anh em sinh đôi, sinh tại Ả Rập. Hai anh em mồ côi cha sớm. Bà mẹ là một quả phụ nhân đức, đã không tiếc gì để giáo dục con cái về trí thức và đạo đức. Bà gửi hai con theo học ở Syria. Tại đây thì Cosma và Damiano nổi tiếng là lương thiện, là vô vị lợi và có một cuộc sống trong sạch. Nhiệt thành với đức tin thì hai anh em rủ nhau đi học nghề thuốc. Mà thưa anh chị em, nghề thuốc lúc đó vào thời ấy bị coi khinh rẻ, coi cái nghề mà bốc thuốc là cái nghề không ra gì cả. Nhưng Cosma và Damiano tin rằng khi chữa lành thể xác con người thì các ngài có thể góp phần vào việc chữa trị bệnh tật linh hồn của người đó. Mà đúng như trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe, Chúa Giêsu trao cho các tông đồ quyền trừ quỷ và quyền đặt tay để chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền của người ta. Thiên Chúa đã chúc lành cho dự tính của hai anh em và ban cho hai anh em được thông thạo về nghề thuốc. Hai anh em tình nguyện đi chữa bệnh hoàn toàn miễn phí và nhờ ơn của Chúa, với thiện chí, với khả năng, hai anh em càng ngày càng trở nên danh tiếng vì những cuộc chữa lành nhờ lời cầu nguyện. Những cuộc chữa lành lạ lùng này lôi cuốn được nhiều người, kể cả các lương dân, đến với hai anh em Cosma và Damiano. Tuy nhiên, chính vì tiếng tăm lừng lẫy này đã đưa tới cái chết vì đạo của Cosma và Damiano. Những người lương dân họ kéo nhau đến, nghe tin là hai anh em được ơn Chúa chữa lành, họ kéo nhau đến. Và khi được chữa lành bệnh tật thân xác thì người ta được chữa lành bệnh tật tâm hồn, người ta tin và người ta theo Chúa. Và chính vì người ta tin, người ta theo Chúa, cho nên vua Chúa quan quyền mới tìm mọi cách để mà cấm đoán. Hoàng đế Diocleciano và Maximiano quyết tận diệt kỳ tô giáo. Ta sai tổng trấn Lycia đến Ê-xê để ép buộc các Kitô hữu là phải dâng hương tế thần. Ai mà không tuân lệnh sẽ bị giết. Anh chị em có dám can đảm như vậy không? Có dám can đảm một là dâng hương tế thần hay là chết? Anh chị em chọn chết hay dâng hương tế thần? Ôi giời, sợ quá, không dám nói to. Giờ chết thì ai muốn chết thì giơ cao tay lên coi. Chọn dâng hương tế thần hay chết? Chết hay dâng hương tế thần? Bà kia cứ giả vờ không dám mạnh dạn nói chết thì không dám, mà dâng hương tế thần thì cũng không dám. Cho nên là ai chọn lựa chết hay dâng hương tế thần? Cứ nhắm mắt vào quạt giả vờ không nghe thấy. Trả lời, tất cả mọi người phải trả lời cương quyết. Nào, bây giờ nếu người ta chọn là dâng hương tế thần, nếu mà không dâng hương tế thần thì phải chết. Chết hay dâng hương tế thần? Tế thần hay dương hương? Đó, giỏi đó. Không có tế thần, không có dương hương gì cả. Chấp nhận là chết. Các lương dân đã tố cáo với quan tổng trấn rằng có hai người rất thạo nghề thuốc, nhưng lại là thù địch chí tử của các thần minh, vì không bao giờ chấp nhận dân hương tế thần. Nếu họ tiếp tục hành nghề Cosma và Damiano mà tiếp tục hành nghề như vậy thì các đền thờ sẽ trống vắng và cả nước người ta sẽ theo Kitô giáo hết. Đấy là những người lương dân có ác cảm với đạo đã tố cáo như thế. Là bây giờ cái hai ông này ông nổi tiếng quá, nhưng mà hai ông này là dứt khoát là không bao giờ dâng hương tế thần. Hai ông ấy nổi tiếng chữa lành và người ta kéo đến và người ta được chữa lành. Và khi người ta được chữa lành thì người ta sẽ tin vào Chúa. Mà nếu người ta tin vào Chúa thì các đền thờ sẽ vắng hoe, không ai đến đền thờ để mà tế thần nữa. Mà người ta kéo đến nhà thờ để người ta tin vào Chúa thì có lẽ là cả nước sẽ tin vào Chúa hết. Nghe tin này, quan tổng trấn truyền bắt giam Cosma và Damiano lại. Sau khi bắt hai anh em phải dâng hương tế thần mà không được thì các ông ra lệnh hành hạ hai anh em này. Nhờ ơn Chúa, Cosma và Damiano nhẫn nại chịu đựng, lại còn tỏ ra hân hoan vì chịu khổ vì danh Chúa Giêsu. Quan lính tức quá, đánh mãi mà nó không chừa, vẫn không chịu bỏ đạo, vẫn không chịu dâng hương tế thần, bèn trói hai anh em lại bỏ xuống biển. Chết không? Không chết. Chúa đã sai các thiên thần đến tháo cởi xiềng xích và cứu hai anh em bình an vô sự. Nghe tin là đã ném nó xuống biển mà nó không chết, vua quan mới truyền lệnh, quan tổng trấn mới truyền lệnh là lập một cái giàn thiêu để thiêu sống hai anh em này, bắt Cosma và Damiano để trên cái giàn thiêu, đổ dầu vào, châm lửa đốt. Chết không? Giữa ngọn lửa cháy bừng, Cosma và Damiano cũng không hề hấn gì. Hai lần rồi, một lần ném xuống biển, một lần đốt lửa mà không giết được Cosma và Damiano. Cuối cùng quan tổng trấn ra lệnh xử trảm, tức là chặt đầu. Chết không? Chết. Quá tàm bao bận rồi, chết. Hai thánh Cosma và Damiano khẩn khoản nài xin Chúa là thương nhận lễ dâng của hai anh em. Lần này Chúa đã nhận lời. Sau những nhát chém đầu tiên thì đầu các ngài đã lìa khỏi xác và lãnh nhận phúc tử vì đạo. Thưa anh chị em, danh tiếng của hai thánh Cosma và Damiano đã lan tràn khắp giáo hội vì những cuộc chữa lành bệnh tật mà hai anh em đã thực hiện được nhờ ơn của Chúa. Hoàng đế Justino thứ nhất khuyến khích lòng sùng kính hai thánh nhân. Một nguyện đường được xây ở miền Sicilia để kính nhớ cái chết tử vì đạo của hai vị. Tại Roma, Đức Symmachô đã xây nguyện đường và Đức Phêlix thứ tư đã xây một đại giáo đường kính thánh Cosma và Damiano. Thưa anh chị em, cùng với thánh Luca, hai thánh Cosma và Damiano được đặt làm bổn mạng của các y sĩ và các nhà giải phẫu. To lên, to nữa lên. Thưa anh chị em, ngày hôm nay Chúa vẫn cho có nhiều vị được cái ơn đó, giống như Cosma và Damiano. Cosma và Damiano cũng được ơn như Chúa đã ban cho 12 tông đồ. Khi Chúa triệu tập nhóm 12 lại và ban cho các ông quyền lực để trừ quỷ và chữa các bệnh tật, nhiều vị ngày hôm nay cũng đã được ơn Chúa ban là ơn chữa lành bệnh tật. Trong đó chúng ta thấy thời danh là thánh Pio Năm Dấu, ngài cũng được cái ơn đó. Và nhiều vị thánh khác, nhiều người khác cũng được Chúa ban cho cái ơn đó. Mà ơn đó không phải là để cho người đó, nhưng mà Chúa ban cho người ấy được ơn chữa lành bệnh tật là để cứu phần hồn của những người đau bệnh. Và khi anh chị em mình đến đây, anh chị em cầu nguyện với lòng thương xót Chúa, và mỗi ngày anh chị em đến đây với trọn niềm tín thác. Và chính cái lòng tín thác của anh chị em, lời cầu nguyện của cộng đoàn, cho nên việc mà tôi đặt tay cầu nguyện cho anh chị em mỗi ngày mới phát sinh được hiệu quả, hiệu nghiệm, là do lòng tin của anh chị em, lời cầu nguyện của cộng đoàn và ơn của Chúa xuống. Nếu ơn của Chúa không xuống, nếu anh chị em không tin, nếu cộng đoàn không cầu nguyện mà đến đây chỉ là vui chơi, đến đây chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, đến đây giống như là đi chữa bệnh, thì hoàn toàn không có hiệu quả gì cả. Mà nếu người đặt tay mà không xác tín, nếu người đặt tay mà không tha thiết cầu nguyện, nếu người đặt tay mà không hoàn toàn cậy nhờ vào quyền năng của Chúa, mà cho rằng là do sức riêng của mình, do khả năng riêng của mình, do tài của mình, thì cũng hoàn toàn vô ích hết. Nếu người đặt tay mà không dám tin vào quyền năng chữa lành của Chúa, mà chỉ đặt tay cho nó có lệ, chỉ đặt tay cho nó xong chuyện, chỉ đặt tay như là một cái nghi thức thôi, thì cũng không sinh ơn ích gì, cũng hoàn toàn không có hiệu nghiệm đâu. Cho nên thưa anh chị em, mỗi khi đặt tay cầu nguyện cho một người bệnh là mỗi khi chúng tôi phải hết sức tin tưởng và phó thác người bệnh ấy cho lòng thương xót của Chúa. Chúa sai con đặt tay thì con đặt tay, nhưng mà rồi việc Chúa làm như thế nào thì đó là quyền năng của Chúa, chứ không phải là do khả năng của con. Anh chị em tưởng tượng cứ mỗi ngày mà đặt tay 3.000 người với 3 tiếng đồng hồ, anh chị em nghĩ sao? Nghĩ sao? Đứng suốt 3 tiếng đặt tay trên 3.000 con người, người thì bệnh này, kẻ thì bệnh kia, người thì lẩm cẩm, người thì tăng tăng, người thì ung thư thời kỳ cuối, và mùi vị của những căn bệnh nó bốc lên, anh chị em tưởng tượng có chịu nổi không? Nghĩ thử coi. Anh chị em thấy nếu mà không có ơn Chúa, không ai có thể làm được. Đúng không? Đúng không? Mà nếu anh chị em không tin vào Chúa, anh chị em cũng chẳng lên để mà để cho một người phàm đặt tay trên đầu mình mà cầu nguyện ơn chữa lành cho mình. Đúng không? Cho nên tất cả là do lòng tín thác. Cho nên Đức Giêsu sai các tông đồ đi không cho đem theo một cái gì cả, không bao bì, không giày dép, không ai mũ nón, không có gì cả, để hoàn toàn tín thác vào Chúa. Mà nếu người đặt tay mà không tín thác vào Chúa mà còn có một sự nghi ngờ, thôi đặt tay vậy chứ mà không ăn thua gì đâu, mà người được đặt tay cũng lên mà cũng nghĩ rằng là ô thì người ta lên mình cũng lên, thì cả hai không tín thác, không có chuyện gì xảy ra. không có chuyện gì xảy ra. Cho nên không phải ai cũng đặt tay được, không phải ai cũng dám đặt tay, mà không phải mình đến cho ai đặt tay cũng được. Không, Chúa cho ai, Chúa chọn ai, Chúa ban cái đặc sủng cho người nào thì người đó có bổn phận, có trách nhiệm phải thi hành công việc đó. Nói thật với anh chị em, trong lúc mà đặt tay cũng nhiều lúc tôi cũng nói với Chúa, Chúa ơi, Chúa bắt con làm này tới bao giờ? Gần 3 năm rồi mà mỗi ngày cứ như thế này, cứ 3 tiếng đồng hồ với 3.000 người, rồi ngày Chúa Nhật là 6 tiếng đồng hồ với 6.000 người, có khi cả 8.000 người với 8 tiếng đồng hồ, thì con làm cái này tới bao giờ hả Chúa? Chúa bảo làm đi, muốn hỏi. Bao giờ? Ta bảo thôi thì thôi. Cho nên là có nhiều lúc đứng nó mệt lắm thưa anh chị em, có nhiều lúc đứng nó oải lắm thưa anh chị em, có nhiều lúc đứng mà mình thấy nhìn cái chuỗi hàng nó cứ dài dằng dặc ra tới ngoài đầu đường, lại Chúa tôi bao giờ mới thấy cái đuôi. Nghĩ thử coi, tôi cứ ngó nhắm mắt lại hay là cứ nhìn thẳng vào người đó mà đặt tay thì nó còn đỡ, mà cứ nhìn lại cái đuôi chả thấy cái đuôi đâu cả. Lạy Chúa tới bao giờ, cho tới bao giờ? Chúa bảo cứ làm. Và cho tới bây giờ thì tôi thấy rằng là Chúa làm bao nhiêu điều lạ lùng trên anh chị em, những người đến đây. Tất cả là hồng ân của Thiên Chúa, và tất cả là do chúng ta có lòng tín thác. Và chúng ta vẫn cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu con, lạy Chúa Giêsu con, lạy Chúa Giêsu con. Chúng ta phải gầm lên với hết tất cả con tim của mình như vậy, hét lên để cho Chúa thấy rằng là do lòng tín thác mà con đến đây. Mà nếu không có lòng tín thác, thưa anh chị em, giàu hay nghèo ta cũng dễ phạm tội lắm. Mà trong bài đọc một sách Khôn Ngoan ngày hôm nay nói rõ như thế này, nói rất rõ như thế này: mọi lời Thiên Chúa phán đều được ứng nghiệm, mọi lời Thiên Chúa phán đều được chứng nghiệm. Vậy thì lời Chúa phán ngày hôm nay trong Tin Mừng theo Thánh Luca của ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ 25 thường niên là Chúa ban cho các tông đồ quyền trừ quỷ và quyền chữa lành bệnh tật. Các ông ra đi rảo qua các làng mạc, loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Và ngày hôm nay quyền năng ấy, sức mạnh ấy vẫn được trao cho những người tiếp tục công việc của các tông đồ là loan báo tin mừng và chữa bệnh khắp nơi. Thế thì trong Cựu Ước sách Châm Ngôn nói rằng mọi lời Thiên Chúa phán đều được chứng nghiệm, mà tại sao có những người ngày hôm nay lại không tin vào lời Chúa? Chúa nói rõ rằng mọi lời Thiên Chúa phán đều được chứng nghiệm, tức là có bằng chứng và đã kiểm nghiệm và đã thấy rõ là lời của Chúa phát sinh hiệu quả. Lời của Chúa là lời hằng sống, lời của Chúa là lời chân thật, lời của Chúa là lời quyền năng. Chúa đang nói thế nào thì như thế đó. Ngay trong sáng thế, Chúa phán một lời thì có đất, phán một lời thì có sông, có núi, có biển. Chỉ cần phán một lời, lời của Chúa phải được chứng nghiệm. Vậy mà tại sao ngày hôm nay người ta không tin vào quyền năng lòng thương xót Chúa? Vậy mà ngày hôm nay tại sao người ta không tin vào quyền năng chữa lành của Đức Giêsu Kitô? Cho nên hàng ngày Chúa vẫn gửi đến với cộng đoàn chúng ta biết bao nhiêu những chứng nhân để cho người ta được chứng nghiệm. Người là khiên thuẫn cho ai tìm ẩn náu nơi người. Đừng thêm thắt chi vào lời Chúa phán dạy, kẻo bị Chúa của trách và con thành kẻ nói dối nói gian. Lời Chúa đã được ghi chép lại, các thánh ký đã ghi chép lại dưới sự soi sáng của Thánh Thần, và giáo hội đã công bố bằng đó sách, những cuốn sách đó được phiên dịch đó là lời của Chúa. Thì đừng thêm thắt gì vào lời của Chúa, kẻo bị Chúa quở trách và ta thành kẻ nói dối nói gian. Ngày hôm nay có những người cứ lấy lời Chúa ra rồi thêm cái này bớt cái kia rồi bảo rằng đó là Chúa phán. Chúng ta đã bóp méo lời Chúa, chúng ta đã vi phạm lệnh truyền của Chúa là không được thêm thắt gì vào lời của Chúa. Đừng có thấy có lợi cho mình thì mình lấy câu này ra, đừng có thấy điều này có hại cho mình thì mình cắt bớt đi để mình tránh né. Không được phép làm như vậy. Đừng có cứ lấy lời của mình ra rồi bảo là lời của Chúa, rồi bảo là Chúa dạy, rồi Chúa phán cho qua người này qua người kia, rồi bảo đó là sứ điệp từ trời. Chẳng có cái sứ điệp nào từ trời ngoài lời của Chúa được ghi chép trong Kinh Thánh mà giáo hội đã truyền cho chúng ta nghe, đọc và sống mỗi ngày. Không có được đi ngoài giáo huấn của giáo hội, không được đi ngoài lệnh truyền của Chúa Giêsu, không có được đi ngoài những gì mà Chúa đã truyền cho giáo hội và giáo hội đã ấn định, đã quy định như vậy. Không ai được thêm thắt gì vào lời của Chúa hết. Và mỗi người anh chị em đến đây, chúng ta xin nhiều lắm, nhưng ngày hôm nay lời Chúa nói với chúng ta chỉ xin hai điều. Giơ hai ngón tay lên. Lời Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay chỉ xin hai điều. Chỉ xin hai điều. Ngài đừng nỡ chối từ trước khi con nhắm mắt. Điều xin thứ nhất là đẩy xa con lời dối trá và chuyện lọc lừa. Đó là điều xin thứ nhất. Anh chị em đến đây, ai cũng xin ơn chữa bệnh, ai cũng xin ơn giả nợ, ai cũng xin ơn sinh con, ai cũng xin ơn được visa, ai cũng xin ơn được cái này cái kia. Mà có ai xin hai cái điều này không? Thứ nhất là đẩy xa con lời dối trá. Đập mạnh lên. Đẩy xa con lời và chuyện lọc lừa. Nhớ mình xin cái ơn đó. Xin Chúa đẩy xa khỏi con những lời và những chuyện lọc lừa. Giơ cao lên. Đập mạnh lên để đẩy xa cái đó. Ma quỷ nó đang bám vào cộng đoàn chúng ta, bám vào những con người cứ mở miệng ra là nói dối nói gian, nói dối nói gian, nói dối trá. Cho nên xin Chúa đẩy xa con lời dối trá. Có thì nói, không thì nói. Đập cái đập đâu mà hay. Có thì nói, không thì nói. Xin Chúa đẩy con khỏi chuyện lọc lừa, dối trá và lọc lừa. Cứ đi lừa hết người này tới lừa người kia, cứ nhân danh Chúa, nhân danh giáo hội rồi đi lừa người ta. Có cái ve nước lõa cũng lấy ra, nói là đây là nước phép, nước thánh, rồi ghi vào, rồi đi bán lừa người ta. Rồi thì cơm nguội rang lại, vo viên lại, cũng cho màu vô, rồi bảo là thuốc tiên, thuốc bá bệnh, đi lừa người ta. Có không? Có không? Thậm chí là cái máy nghe giảng lòng thương xót Chúa cũng đi lừa người ta. Có không? Cũng đi làm gian, làm dối để mà lừa người ta. Rồi đủ thứ lọc lừa. Rồi có khi là đang là khỏe, cũng lấy bột băng vào, lấy thuốc đỏ bôi vào, giả vờ đi ăn xin, cũng lừa người ta. Có không? Mắt thì còn đang sáng, cũng nhắm lại, lấy kiếng đen đeo vào, rồi đẩy cái ông già ngồi trên xe lăn đi lừa người ta. Có không? Chân thì còn đang khỏe, cũng giả vờ ngồi lết lết ăn xin. Có không? Tôi đến đài Đức Mẹ một chỗ kia hành hương, thấy cái anh đang ngồi ăn xin, thấy cái ống quần nó dài giống như là cái chân nó bị cụt hai chân. Tôi nhìn tôi thấy nó nhúc nhích. Tôi nói tôi cho anh 100 đô. Mới được cười, anh vén ống quần lên cho tôi. Tôi cho anh 100 đô. Vén ống quần lên tôi cho 100 đô. Dám vén không? Đâu dám vén. 100 đô thích không? Thích. Mà dám vén không? Không. Tại vì đó là lọc lừa. Cho nên là bà con đi hành hương vừa mới cho tiền xong, tối thấy gậy giếc bỏ hết ra, chạy ton ton đi ăn hủ tiếu. Toàn là lọc lừa. Ở đây thì chúng tôi tuyệt đối không cho hành khất đến, vì để tránh cái chuyện lọc lửa. Chúng tôi có văn phòng, ai có khó khăn gì đó thì đến để chúng tôi tìm hiểu, giúp đúng người, đúng việc, không để người ta lợi dụng lòng tốt của anh chị em làm chuyện lọc lửa. Cho nên ở đây đẹp ở cái chỗ là không có bất cứ một người hành khất nào. Mặc dù chúng ta vẫn nói là thực hành lòng thương xót, nhưng không cho họ lợi dụng lòng tốt của chúng ta, cũng không cho họ làm biếng. Có những người khỏe không chịu đi làm, cứ đi ăn xin, có không? Có nguyên cái làng đi ăn xin về xây cái nhà lầu 3 tầng, có không? Có, thưa anh chị em. Cho nên tuyệt đối chúng ta không cho người ta làm chuyện đó. Đẩy xa cái chuyện dối trá và lọc lừa ra khỏi cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Tại chính giáo điểm tin mừng này, cái gì cũng phải rõ ràng, cái gì cũng phải minh bạch, cái gì cũng phải song phẳng, cái gì cũng phải công bằng, cái gì cũng phải đưa ra trước ánh sáng mặt trời, không có giấu giếm gì được. Cho nên lừa lọc và dối trá chúng ta phải đẩy xa. Và điều thứ hai là xin Chúa cho mình, xin đừng để con túng nghèo, cũng đừng để con giàu có. Ai cũng xin ơn thứ nhất mà không xin ơn thứ hai thì đúng không? Xin đừng để con túng nghèo, xin không? Có xin không? Ai túng nghèo giơ tay. Ai là túng nghèo giơ tay, giơ tay cao lên để túng nghèo. Xin đừng để con túng nghèo. Những người túng nghèo giơ hai tay lên khẩn cầu. Xin đừng để con nghèo khó thì kêu to lên. Xin đừng để con. Vì sao? Nếu mà túng nghèo thì con bần cùng sinh đạo tặc. Nếu mà túng nghèo quá thì con làm cái gì? Con sinh ra trộm cắp, phải không? Con sinh ra làm những điều gian dối và lừa lọc. Cho nên túng nghèo quá gọi là bần cùng sinh đạo tặc. Xin đừng để con. Mãi lên, xin đừng để con. Và thứ hai là xin đừng để con. Ôi dám giơ tay rồi đó, xin đừng để con. Tôi thấy có mấy người không dám, tại đang giàu. Giờ xin đừng để con giàu quá. Tại sao thưa anh chị em? Khi mình, lời Chúa nói, khi mình giàu có thì mình khước từ Thiên Chúa và nói Đức Chúa là ai vậy? Và ở ngoài đời thì bảo rằng là bần cùng sinh đạo tặc. Nhưng mà giàu có quá thì là có tiền thì sinh. Có tiền thì sinh. Mẹ lên với người có tiền. Đức giả vào không có nói. Có tiền thì sinh. Có tiền thì sinh. Tắt. Đang là nghèo nghèo ở nhà quê chẳng sao cả. Nhà nước mới mở cái con đường. Bắt đầu cái đất nó có giá. Bán đất hồi xưa bán được có 100 ngàn, bây giờ là được tới 10 tỷ. Chúa tôi đang tự nhiên ngủ dậy là thấy thành tỷ phú rồi, có tiền rồi. Ông già nhà quê, ông hai lúa, ngày xưa hai lúa chả biết gì cả, bây giờ hai lúa có tiền đi đâu cũng rủng ra rủng rỉnh. Có tiền bắt đầu ăn diện bánh bao, đi đâu cũng có tiền. Bắt đầu đi ra mấy em út thấy anh hai lúa ngày xưa đang hai lúa, bây giờ hai lúa vảnh vang lên, ta đây có tiền, vảnh vang lên. Và bắt đầu mấy em có đến không? Anh hai lúa. Chúa tôi về nhà gặp cái bà già của mình, bà già vợ mình nhà quê. Ông rồi, ông hai lúa, ông làm sao rồi? Đây, anh hai lúa, sướng không? Sướng không? Có tiền thì bắt đầu sinh tật. Có tiền thì sinh tật. Và bắt đầu ăn chơi trác táng đủ thứ hết. Ông ngăn trả thì bà anh em, thế là bà nhà quê bây giờ cũng bắt đầu son phấn, cũng bắt đầu ăn chơi, bắt đầu ăn diện và kéo nhau đi đánh bài sang mãi bên Campuchia, đánh bài sòng bài như vậy, sang casino mãi đó. Có tiền thì sinh tật. Mấy đứa con ngày xưa ở nhà chịu khó học, ăn củ khoai lang, đạp xe đạp đi học, bây giờ mỗi thằng cái xe tay ga, có đi học nữa không? Không. Cũng học, nhưng mà học cái gì? Học chơi bời, học ăn chơi, chứ còn không học hành gì cả. Học ăn chơi, xì ke, ma túy. Cuối cùng thì đứa ăn nhậu bị đụng xe, đứa ma túy bị đi tù. Ông chồng ăn chơi nhiều quá thì bắt đầu đường nó lên, và bắt đầu là bao nhiêu cái tệ nạn xảy ra. Bà vợ cờ bạc, cho nên cái nhà nó tan nát hết. Cuối cùng nghèo lại hoàn nghèo, mất hết tất cả. Cho nên lời của Chúa mời gọi anh chị em mình cầu nguyện hàng ngày là xin đừng để con đừng có giàu quá, xin đừng để con nghèo quá. Nghèo quá thì con thất vọng, chán nản, ngã lòng, con sẽ bỏ Chúa và con làm bệnh. Giàu quá thì con cũng sẽ kiêu ngạo, kiêu căng và con không cần Chúa nữa, con lại sinh tật. Xin cho con bốn chữ: hằng ngày, hằng ngày. Mà bây giờ không dùng, không có dùng chữ hằng ngày, dùng đủ, vì giáo hội bảo biết thế nào là đủ. Xin cho con hằng ngày dùng đủ. Cơm gà đã đủ chưa? Chưa, phải thêm hai trái trứng. Hai trái trứng đủ chưa? Chưa, phải thêm mấy miếng thịt bò bít tết. Bít tết đủ chưa? Phải thêm mấy chai bia. Chai bia đủ chưa? Biết thế nào là đủ. Cho nên giáo hội không có dịch là xin cho chúng con hằng ngày dùng đủ, vì biết rằng chẳng bao giờ là đủ. Vì thế mới xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Nào, giơ hai tay, xin cho chúng con hôm nay hàng ngày, chứ không phải là hàng tháng, không phải là hàng năm. Vì nếu mà không có hàng ngày mà Chúa cho hàng tuần thì mình chỉ cầu đúng một ngày rồi ăn hết một tuần rồi cầu tiếp, phải không? Cho nên là hàng ngày là ngày nào cũng phải cầu, ngày nào cũng phải khấn, ngày nào cũng phải xin, mà đó gọi là tín thác. Nào, xin mời chúng ta lên đây để làm chứng cho mọi người thấy được lòng thương xót của Chúa qua việc trừ quỷ và chữa lành. Ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục ban cái ơn đó là chữa lành những bệnh tật và xua trừ ma quỷ. Con tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên là Anna Nguyễn Thị Thảo, ở giáo xứ Đắc Nhau.
Con tên là Gioan Bautista Nguyễn Đình Hương, ở giáo xứ Đắc Nhau.
Rồi, hai vợ chồng chúng con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha,
Con bế cho vợ con để vợ con nói. Chúa tôi đấy, phải đàn ông cho chàng có tay vào, đàn ông biết bế con. Có những người đàn ông, người chồng chả bao giờ chịu bế con, chẳng bao giờ thay tã, chẳng bao giờ chịu chăm sóc con của mình, chỉ có để cho vợ làm hết mọi chuyện. Nào, con được ơn gì?
Dạ thưa cha, con, vợ chồng con là hiếm muộn 10 năm nay rồi.
Bao nhiêu năm?
Dạ thưa cha, 10 năm.
Chúng con lấy nhau lập gia đình bao nhiêu năm?
Dạ chúng con lập gia đình năm 2007. Và tới năm 2017 chúng con mới đi lòng thương xót và được cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con, thì chúng con đã có đứa con đấy.
Đứa con tên gì?
Dạ con đặt, vợ chồng con đặt tên cho con là Giang Bautista Nguyễn Thiên Ân ạ.
Nguyễn Thiên Ân. Bây giờ đã được mấy tháng tuổi rồi?
Dạ thưa cha, thiếu 4 ngày nữa con tròn 6 tháng ạ.
Thiếu 4 ngày tròn 6 tháng, Gioan Bautista Nguyễn Thiên Ân, đứa con của một cặp vợ chồng 10 năm mới có. Đây. Thưa anh chị em, quả là tuyệt vời. Chúng ta thấy 10 năm mong mỏi, 10 năm khao khát, 10 năm đợi chờ. Rồi ai giới thiệu cho chúng con đến đây cầu nguyện để Chúa ban cho chúng con được thằng bé Thiên Ân ngày hôm nay?
Dạ hồi đó là do trong xóm con thì có cô kia, cô cũng hay đi lòng thương xót, đó là cô rủ con. Cô rủ con là cô kêu đi Cha Long, với đi Cha Long không con? Con bảo chứ ủa, từ hồi giờ nghe nói đi Cha Diệp chứ ai nghe nói đi Cha Long bao giờ.
Rồi sao nữa? Rồi con có đi không?
Xong rồi con kêu thôi thì đi thử rồi sao? Thế là con đi, đi thì con đi lên đây con thấy cha giảng quá sức là hay. Rồi từ đó con kêu là cầm theo. Và con đi con cũng cầu nguyện nhiều lần lắm. Thì cha con cầu nguyện tới 7 lần con mới có con của con.
Cầu nguyện tới 7 lần. Đặt tay mấy lần?
Dạ thưa cha thần thầy 7 lần.
Vâng, thưa anh chị em chúng ta tạ ơn Chúa. Hallelujah. Đây là một trong những cặp vợ chồng hiếm muộn mà đây tới 10 năm. Cho nên những anh chị em hiếm muộn, các cặp vợ chồng hiếm muộn, chúng ta kiên trì nha, kiên trì. Lúc nãy có mấy cặp vừa mới lên đặt tay, hai vợ chồng là người vợ côm chồng lấy và khóc, đời con 5 năm rồi mà vẫn không có, khóc thấy thương lắm, rất là dễ thương. Có anh thì chỉ có chồng đi, trai con hiếm muộn 7 năm. Có người thì chỉ có vợ đi, trai con tới cũng 8 năm, vân vân. Và đa số họ khao khát có những đứa con. Thì đây, để anh chị rõ ràng là lời Chúa phải được chứng nghiệm. Đây là lời Chúa chứng nghiệm đi tu không? Mắt nó nhìn đã chứ. Đây, Chúa chúc lành cho chúng con nhé. Cha gửi tặng chúng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. À, đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót, đây tặng cho bé này bé. Đây cầm lấy. Đây cầm lấy nha. Rồi xin chúc lành cho chúng con. Hallelujah. Rồi để giúp cho người nghèo. Rồi xin chúc lành cho vợ chồng chúng con. Rồi con lên đây con.
Xin Chúa chúc lành cho cha và cộng đoàn. Con là Ine Đỗ Thị Ánh Tiết, con đang ở Hóc Môn.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ năm nay con 37 tuổi. Dạ con được hai ơn. À, đầu 2018 á, là trước đây con bị nhức đầu viêm son á, là 4-5 năm rồi. Nhưng mà con đi xuống đây cha đặt tay, tới bây giờ con không uống thuốc nữa. Con hết luôn từ đó.
Theo lời thứ nhất.
Rồi ơn thứ hai của con là con sống trong hôn nhân rối á, là 5 năm. Khi con có bầu 2 tháng người ta chở con đi khám thai. Khi tới 2 tháng rưỡi cái tự nhiên bỏ con. Rung. Cái bỏ con cái con giống như là có sự giữ nói với con á, là bỏ đi chứ nuôi không có nổi đâu. Mà con thấy con đi xuống dưới lòng thương xót á, có nhiều người hiếm muộn cầu nguyện gì mà con sao con bỏ được, nên con gán con giữ lại. Con nghĩ là ha, có Chúa rồi con nuôi con một mình cũng được không sao. Rồi cái con mới đi xưng tội. Con xưng tội ở đây á, đợi lâu quá cái con bỏ con đi ra con không xưng nữa. Cái con mới đi xuống dưới nhà thờ Chí Hòa, con vô mấy cha hu á, cái con xưng được 1 tháng rồi cha.
Con bỏ dạ. Bao nhiêu năm?
Con bỏ Chúa năm số năm này con không đi lễ. Còn khi Chủ nhật thì rủ nhau đi nhậu, sẽ không đi lễ.
Chủ nhật con rủ nhau đi đâu?
Đi nhậu.
Đi nhậu, bây giờ con còn nhậu không?
Dạ không, con nghĩ vậy.
Nhậu bao nhiêu năm rồi?
Cái Chủ nhật là sáng là nó có kẹo, nó kêu con đi nhậu không à. Khi con xỉn, cái con bỏ lễ, cái về nhà con gây lộn. Con nói bỏ lễ là quỷ với ám không à. Không đi lễ là bình an không có, chữ lộn không.
Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy dám công khai nói lên cái tội lỗi của mình. Có rất nhiều người lừa lọc, gian dối, nhưng mà không bao giờ dám nhìn vào sự thật về mình và dám nói lên trước người khác sự thật về mình. Phải có ơn của Chúa lắm mới dám lên đây nói rằng là mình đã sống trong tình trạng rối hôn phối. Có nghĩa là vợ chồng ăn ở với nhau mà chưa có bí tích hôn phối, mà đã có thai. Và khi có thai như vậy thì người chồng, cái người cha vô trách nhiệm ấy đã quất ngựa truy phòng. Và cô này bị ma quỷ cám dỗ là thôi bỏ cái đứa con này đi, bây giờ mình sinh ra không có bố, không có chồng, làm sao sống, làm sao nuôi. Nhưng mà cô ấy nghĩ đến như cặp vợ chồng vừa rồi 10 năm như vậy, cặp vợ chồng vừa rồi 10 năm như vậy mới có được đứa con. Bao nhiêu cặp vợ chồng khao khát, tại sao mình có mà mình bỏ. và cô đã chấp nhận làm người mẹ đơn thân nuôi đứa con. Rồi Chúa tiếp tục ban ơn xuống cho cô ấy khi cô ấy có thiện chí thành tâm như vậy. Và đó cũng là cách mà Chúa gỡ rối cho cô ấy. Một là cô ấy phải hợp thức hóa hôn phối nếu hai người có đạo mà không bị rối, có nghĩa là không có bị ly dị, không có vợ chồng trước, hai người hoàn toàn độc thân lấy nhau mà chưa có bí tích hôn phối vẫn gọi là rối. Nếu như vậy thì gọi là đi hợp thức hóa hôn phối, cả hai người không bị ngăn trở, chỉ đến nhà thờ để cử hành bí tích hôn phối, ta gọi là phép giao, cũng là bí tích hôn phối, tức là không cử hành long trọng ngoài nhà thờ thôi vì đã có con rồi. Hoặc là cái thứ hai là phải cắt đứt cái hôn, cái cuộc hôn nhân đó, hôn nhân mà chưa có bí tích hôn phối. Chúa đã cho cô ấy được cắt đứt cái hôn phối của một người chồng vô trách nhiệm. Cô ấy chấp nhận mình là người tội lỗi, cô ấy đi xưng tội. Cô ấy đến đây chờ lâu quá, không đủ kiên nhẫn. Ma quỷ lại bảo cô ấy là xưng tội làm cái gì cũng thế thôi. Nhưng Chúa vẫn tìm cách để mà cứu cô ấy, là đến cha già hưu ở nhà thờ Chí Hòa, và cô ấy đã xưng sau 5 năm bỏ Chúa. Hôm nay cô ấy mạnh dạn đứng trước mặt cộng đoàn và làm chứng lòng thương xót của Chúa ấy đã cứu cô ấy, cho cô ấy có những đứa, có đứa con, cứu phần hồn cô ấy và cho cô ấy được sống can đảm là một người mẹ đơn thân nuôi con mình mà không dính vào rối hồn phối. Cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha. Đây là đấng mà Chúa không có bỏ con. 5 năm con thay vì đi lễ thì con cũng đi lễ, không đi lễ ở nhà bè mà con đi lễ dâu. Biết lễ dâu ở đâu không? Biết lễ dâu ở đâu không? Không đi lễ nhà bè, không đi lễ lòng thương xót Chúa ở giáo điểm tin mừng, mà đi cũng đi lễ mà lễ dâu là cái gì? Con kia đã biết là lẩu dê. Lễ dâu là lẩu dê. Cô đi lẩu dê, đi nhậu say xỉn và bỏ lễ là chuyện bình thường. Và ma quỷ nó xúi là lễ lòng thư xót với lễ dâu, lễ nào ngon hơn? Lễ dâu ngon hơn. Lễ dâu là còn vô được, mà lễ dâu chỉ có vô thôi chứ không có ra. Còn người ta đi lễ nhà thờ thì người ta chỉ có ra mà không chịu vô, đúng không? Cứ đứng gốc cây có chịu vô nhà thờ đâu. Đi lễ nhà thờ thì không vô, mà lễ dâu thì vô mà không chịu ra. Lễ nhà thờ thì chỉ có ra mà không chịu vô. Còn bìa con chọn lễ dâu hay lễ lòng thương xót?
Dạ lễ lòng thương xót. Dạ, cứ 2 tuần con xuống đây 1 lần.
Cứ 2 tuần xuống 1 lần. Hallelujah. Nhà con ở đâu?
Dạ con ở Hóc Môn á.
Đi... Vâng, thưa anh chị em, máy ở Hóc Môn xuống đây là phải gần 2 tiếng đồng hồ nếu mà chạy xe. Nhưng mà cứ 2 tuần 1 lần đến đây. Cho tặng con cái máy, cái mảnh lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót, để Chúa móc con lại, không để cho con đi lễ dâu mà chỉ đi lễ lòng thương xót. Thôi mời con lên. Và con gì được ơn gì của Chúa?
Dạ, con chào cha và cộng đoàn. Con là người ngoại đạo. Con đã được ơn của Chúa là 2 ơn. Một ơn là chữa lành bệnh thân xác và một ơn chữa lành bệnh tâm hồn. Vì là vợ chồng nhà con xung khắc, con đã sống ly thân hơn 5 năm. Và con biết được lòng thương xót, con xuống đây, con cầu nguyện. Và giờ vợ chồng con trở lại với nhau. Và trong những lúc đau buồn thì con cũng tìm vui ở ngoài rất nhiều. Bây giờ con cũng xin tạ lỗi trước mặt Chúa. Và
anh chị em nghĩ thử coi, cặp vợ chồng đây là ngoại đạo mà họ vì không có hợp nhau và đã đi đến cuộc sống ly thân, là đường ai nấy đi trong 5 năm trời. Và dĩ nhiên trong 5 năm trời thì ông ăn chả bà cũng ăn nem. Và cô dám giống như người phụ nữ lúc nãy, dám can đảm nhìn nhận như vậy. Một người ngoại đạo mà nhìn nhận cái lỗi lầm của mình như vậy, mà nhờ ơn Chúa được quay trở về sau 5 năm, vợ chồng lại gương vỡ lại lành. Ơn thứ nhất, ơn thứ hai con.
Vâng, ơn thứ hai của con là con bị thoái hóa cột sống lưng và bệnh trĩ và bệnh huyết áp thấp. Thì con cũng được cha đặt tay 3 lần. Thì con về là con khỏi hẳn. Vậy là con cũng xuống đây để tạ ơn Chúa và cảm ơn cha cùng cộng đoàn đã cầu nguyện cho con mấy lần đó. Bệnh thoái hóa cột sống lưng và bệnh trĩ và bệnh huyết áp thấp ạ.
Ai giới thiệu cho con được đến với lòng Chúa thương xót? Con ở mãi đâu?
Dạ con ở tỉnh Thái Nguyên. Vâng, con được một bà chị cũng người bên Chúa giới thiệu. Thì hôm mùng 3 Tết con xuống chơi thì chị bảo là mùng 4 thì chị lên nhà em chơi. Thì chị bảo là mùng 4 chị còn phải đi xuống Cha Long nhờ cha chữa bệnh cho anh bị bệnh u chuyển sang ung thư. Thế con nói là ôi ở đâu mà hay vậy, cho con đi cho em đi với. Thế chị bảo thế thì mai đi. Thế mà mai con suốt sáng con đi luôn. Con tin lắm, thế con đi luôn. Thế là đi xuống thì đến mùng 6 là đầu tiên là con huyết áp thấp, con không đi đâu được, đi xe là sai. Thế đến mùng 6 là con đo huyết áp là con lên được hơn 100. Thế là con đi được. Thế là con đi xe, con đi chơi khắp nơi. Con mừng quá, con bảo đấy được ơn của Chúa rồi. Thế được vài hôm nữa thì chồng con tự nhiên xin lỗi, ông ấy bướng lắm, ương lắm mà chửi con chả ra gì cả. Nhưng mà hôm đấy ông ấy xin lỗi, ông ấy quỳ gối xuống van chắp tay lại con, bà tha thứ cho tôi. Thì là giờ vợ chồng già rồi, không bỏ được nhau. Thì bây giờ cho tôi xin lỗi và bỏ qua cho tôi. Thế thì sau con cũng buồn lắm, con chưa nhận lời, con bảo cứ để đấy đã, để tôi xem là ông có thật sự là trở lại đàng hoàng không thì tôi mới chịu. Thế sau hồi sau con nghĩ bảo con phải thực hiện lòng thương xót của Chúa là bỏ qua cho người có lỗi với mình. Vâng, thế là con bỏ qua cho chồng con và gia đình con đã hài hòa và con rất là hạnh phúc. Vì là các con, các cháu của con đều mạnh khỏe, một trai, một gái, một dâu, một rể đều ngoan. Các cháu đều ngoan, là con tạ ơn Chúa.
Tôi nghe mà tôi thấy Chúa làm kỳ diệu quá. Một người ngoại đạo mà dám nói rằng tha thứ cho người có lỗi với mình để thực hành lòng thương xót. Nghĩ thử coi. Biết bao nhiêu người đọc kinh lòng thương xót, biết bao nhiêu người hát cầu lòng thương xót đủ thứ hết, mà có dám tha thứ cho kẻ làm mất lòng mình hay không? Người vợ có dám tha thứ cho người chồng của mình hay không? Mặc dù mình đi cầu nguyện lòng thương xót rất nhiều, mình đi hát lòng thương xót rất nhiều, mình đi nói cho người khác về lòng thương xót rất nhiều, nhưng mà có tha thứ được cho người chồng của mình có lỗi với mình hay không? Hay là chỉ bằng mặt mà không bằng lòng? Hay là ở với nhau như là hai hòn sỏi mà không bao giờ ăn cơm chung, không bao giờ nói chuyện, không bao giờ nhìn mặt nhau, mặc dù vẫn đi cầu nguyện lòng thương xót của Chúa? Có không? Có không? Tôi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót về gửi cho anh ấy nha. Bảo anh ơi, em tha cho anh.
Dạ anh ơi, em đã tha thứ cho anh rồi.
Em yêu anh.
Ngày xưa thì con nói dễ lắm, nhưng bây giờ con không biết con nói được. Em yêu anh rất nhiều.
Đấy, chồng của chị chỉ chờ mỗi câu đó thôi, nhớ không? Và chồng chị nghe câu đó thì chồng chị vui lắm. Tại sao ngày xưa nói được mà bây giờ không nói được? Mình phải nói câu đó đến hơi thở.
Hơi thở cuối cùng ạ.
Đời con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con xin chào cha, chào cộng đoàn ạ. Con là Maria Hạm Thị Hà, con ở Hương Khê, Hà Tĩnh ạ. Con làm chứng cho Chúa là vì ơn của em trai con nghiện 10 năm rồi ạ.
Mà em trai của con nghiện cái gì 10 năm?
Nghiện ma túy ạ, nghiện ma túy 10 năm ạ. Rồi con, mẹ con cũng cầu nguyện ngày đêm để nhắn tin cho cha. Rồi em con cũng vào đây được 2 lần, cha đặt tay, giờ em con bỏ nghiện rồi đi làm được rồi ạ.
Em con bao nhiêu tuổi?
Em con 34 tuổi ạ.
Nghiện bao nhiêu năm?
10 năm rồi ạ.
Vâng, thưa anh chị em, một người mà 34 tuổi mà 10 năm tức là 24 tuổi đã dính vào xì ke ma túy, đâu có phải dễ bỏ. Vậy mà hai lần vào đây, mẹ con đưa vào.
Con đưa vào ạ. Mẹ với con đưa em con vào ạ.
Sao con biết mà con đưa từ Hà Tĩnh và đưa em con mà xì ke ma túy vào trong tới giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè này?
Con vào được 4 lần, lần thứ 5 là con đem em con vào ạ. Con biết là vì chồng con xem trên mạng là các bài giảng của các cha thì thấy là bài giảng của cha Long. Thì hàng ngày con ước muốn là vào ở giáo điểm Tin Mừng này để cầu nguyện. Rồi con cũng vào được 4 lần ạ. Rồi lần thứ 5 là con đem em con vào, mẹ con vào ạ. Rồi cha con cũng đem em con vào nữa, một lần nữa. Bây giờ em con từ bỏ được ma túy rồi là đi làm rồi ạ.
Hallelujah. Giơ cao lên. Hallelujah. Mạnh lên. Hallelujah. Anh chị em không vui mừng vì cái chuyện đó được à? Hay là chỉ có mình nhà mình có mình mới vui, mà nhà người ta có thì mình kệ người ta. Mình phải chung vui một cái niềm vui là một người con quay trở về, cả triều thần thiên quốc vui mừng. Một người 10 năm xì ke ma túy mà quay trở về mà không vui mừng sao được thưa anh chị em? Quá lạ lùng. Cha gửi cho em của con tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha.
Con được ơn của con là con đau đầu cũng lâu năm rồi, vậy là thải hóa đốt sóng cổ, đốt sóng lưng, rồi bành dày dày đại tràng cũng 10 năm rồi ạ. Mà con nhắn tin cho cha từ năm ngoái, con cũng uống thuốc nhiều lắm, đã đi nhiều bệnh viện rồi nhưng mà không khỏi. Tháng 5 năm ngoái để con đau cũng đi được nữa, con nhắn tin cho cha để cha nhắn tin lại cho con, để con cũng cầu nguyện đây là dư chùa cất cho con. Từ năm ngoái đến giờ con phải uống thuốc mà cũng phải đi viện nữa.
Hallelujah. Đây sẽ gửi tặng cho cái máy 300 bài giảng. Người em thì 10 năm xì ke ma túy mà được Chúa chữa lành, còn người chị thì 10 năm đau đủ mọi thứ bệnh, bao nhiêu tiền thuốc cũng không khỏi, mà hôm nay Chúa đã chữa cho cả chị lẫn em. Tặng cho con cái quạt và gửi cho em con cái móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Tôi gửi cho em của con nha, gửi cho thằng em xì ke ma túy 10 năm đó. Còn con?
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Nhà con trai nhà con nó được quay ơn quay về với Chúa.
Con trai của con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Con trai của con năm nay cháu 25 tuổi. Cháu bỏ nhà đi, cháu về chơi game, cuối cùng cháu cũng đá đẩm vào. Thế là 4 năm con mới cầu nguyện nhiều. Nhưng bây giờ Chúa cho con, em con về bây giờ ngoan ngoãn lắm. Mà cháu còn vào ban kèn nữa. Thế còn
con của con nó tên là gì?
Con tên là Nguyễn Văn Chuẩn, Đà Minh Nguyễn Văn Chuẩn. Con ở Thái Bình mà người chứng ý chính.
Vâng, mà đứa con của chị cũng mất mấy năm?
Chính sinh ra 4 năm ạ.
Vâng, 4 năm bắt đầu mê game, rồi bắt đầu đi vào xì ke ma túy hàng đá. Mà bây giờ thì đứa con 4 năm ấy đã được ơn quay trở về. Không những thế mà còn tham gia vào hội kèn gần đây của giáo xứ Nghĩa Chính, giáo phận Thái Bình. Hallelujah. Ơn thứ hai
của con thì cháu ngoại con thì cháu đi hết mọi nơi, bệnh viện Nhi Thái Bình nằm cả tháng không khỏi. Đến khi mà cháu đi lên Hà Nội cũng một tuần không khỏi thì con về con rể, con bảo rể nhà con là em nó đi vào Cha Long đấy thì con gắng lên, con chẳng tiền bằng chẳng con đâu thì con cho con vào đấy, con cha đặt tay cầu nguyện cho con thì nó khỏi, thì Chúa ban cho rồi thì Chúa lại xí bỏ cho mà làm bầu làm bạn với tụi nó. Thế là con nó nghe lời con nó đưa đi luôn. Thế là ngày nay cảm ơn cộng đoàn với lại cha cầu nguyện cho cháu con. Bây giờ cháu con lên được 3 ký rồi, gần 3 ký, 2,5 ký rồi. Bây giờ cháu con ngoan mà chơi lắm rồi ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Đây tôi gửi cho thằng con của chị nha, cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và gửi tặng cho tâm hình lòng thương xót Chúa. Sau nhiều năm bỏ Chúa mà Chúa vẫn không bỏ nó. Con rồi, đây con cầm lấy, xin Chúa chúc lành cho con nhá. Rồi xin mời hai người lên đây. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Con chào cha, cộng đoàn. Con được nhờ ơn lòng thương xót Chúa và cha cộng đoàn cầu nguyện vì gia đình con được Chúa thương xót, được ba ơn. Ơn thứ nhất đó là cháu con trai của con cứ có 5 đứa con, thì 4 thằng con trai, thì 3 thằng tên Thánh Vui Xe, còn thằng Phêrô này thì nó cứng đầu lắm. Nó bỏ gia đình con từ năm 20 tuổi đi thành phố, nó đi xây, đi làm thợ hồ. Rồi nó cũng có ngày đi lễ, ngày không đi lễ. Rồi nó không có rước lễ, không có xưng tội. Thì cái ngày năm ngoái 2017, lễ đến bầu sắc lên trời, quan thầy của con là Maria, con mới nói là con này có đi lễ không. Nó nói là có. Và thì hôm nay đi lễ cha mặc áo màu gì? Nó kêu cha mặc áo màu xanh. Con nói là không có, lễ đi vào sáng trời là lễ trọng, cha mặc áo màu trắng làm sao mà màu xanh. Mày nói dối cái mẹ được, chứ cái mẹ không có nói dối Chúa được. Thế là nó nói vậy, bây giờ thì làm sao? Và thì bây giờ thôi con quay trở về với Chúa đi. Con năn nỉ, con khóc, con khuyên mãi nó không thèm nghe. Rồi cái đến cái năm gần cuối năm 2017, tự nhiên Chúa cho nó một cái động kịch, nước mắt, nước mũi nó sùi bọt ra. Thế là con lên trên bà Xui ở Đồng Nai thì gặp. Thế là bà Xui nó cắn lưỡi, bà lấy cái dép bà cho vô miệng nó để nó khỏi cắn lưỡi. Thế ở bà quỳ xuống, thì con cũng chân tay con nó run lắm. Con cứ bảo lại Chúa Giêsu, con tin thác linh hồn Phêrô vào bàn tay từ ái Chúa. Thì bà ấy bảo nó có chết đâu mà bà cầu cho linh hồn. Thế rồi con cũng cứ cuống cuồng lên, con cháu chung quanh của bà Xui có ở Đồng Nai. Thế là cứ lại Chúa Giêsu, con tín thác về rồi bàn tay từ ái Chúa. Thôi cho nó đi bệnh viện đi. Con bảo thôi mời cha đến sức dầu đi, chứ nó sắp chết rồi, nó xui bật mép rồi. Thế là xin cha sức dầu trên con đường đi. Thì con trên tay con ru lắm, con bảo con gái con ơi, con điện thoại cho cha Long đi, con nhắn tin đi để Chúa chữa anh con thôi thì chết mất. Thế là nó mới nhắn tin cho cha. Thì trên con đường đi thì đến bệnh viện thì nó vẫn sụi bật mép. Nhưng mà cuối cùng con có mang theo ảnh lòng thương xót Chúa, con cứ đặt vào cái đầu nó. Con nói Chúa ơi, chữa lành cho con đi. 5 đứa con mà một đứa chết thì con đau khổ lắm. Thế rồi có 3 ngày thì nó tỉnh. Nó tỉnh thì nó về. Thì Chúa thương, bây giờ nó đã đi lễ, đã xưng tội. Nó nói bây giờ con làm sao? Nó nói là con bỏ xưng tội được lễ 17 năm nay rồi. Thì bây giờ con xưng tội cha chửi con sao? Thế con bảo không, cha không có chửi đâu. Con là con chiên lạc, con về với Chúa. Thì bây giờ con cứ xưng tội. Thế là hai vợ chồng con chở cháu nó đến nhà thờ Bình Nguyên, là cha giáo xứ của con.
Rồi sinh ra, rồi bây giờ nó đã quay về với Chúa.
Cháu nó đã quay về với Chúa rồi. Và hiện tại bây giờ nó vô cái đội giữ xe ở nhà thờ, Chủ nhật nào nó cũng đi lễ. Con cảm ơn Chúa, con tạ ơn Chúa.
Anh chị em vỗ tay to lên giùm tôi cái coi nào. Mình phải tập, phải biết vui với người vui, mà cứ phải nhắc hoài anh chị em, đây là mình đang hội nhập vào cái niềm vui của đứa con hoang đàng. Sau 17 năm nó quay trở về. Người đàn bà đi tìm được cái đồng tiền, quét tìm được cái đồng tiền. Chúa nói tìm được, gọi bà con lối xóm hãy vui với tôi đi, vì tôi đã tìm được đồng bạc mất. Đứa con 17 năm nó quay trở về. Và thưa anh chị em, bà ấy bảo là bà có mấy thằng con?
Thưa cha, con có 4 con trai, 1 con gái.
4 con trai, mà mấy thằng du xe?
Thưa cha, 3 thằng thì Thánh Vui Xe, còn cái thằng Phêrô này nó cứng.
Cái thằng Phêrô thì cứng như đá. Ông Thánh Phêrô ông bảo tôi đâu có cứng như đá đâu mà bà chửi tôi. Hai cái thằng du xe thì nó hiền, mà thằng Phêrô thì nó cứng như đá. Ông Thánh Vui Xe, ông Thánh Phêrô bảo nó đang chửi mình kìa. Cái thằng tên thánh là Phêrô chứ không phải cái thằng Phêrô. Rồi. Cái thằng Phêrô cứng như đá. Đây tặng cho cái thằng Phêrô. Tớ mạnh lòng thương xót Chúa. Đây tớ mạnh lòng thương xót Chúa. Rồi được ơn gì nữa?
Thưa cha, con còn 2 ơn chữa lành nữa. Là thứ nhất đó là con nó bị đau cổ, đau họng, chân tay nó nhức mỏi lắm. Thế rồi con cũng chẳng có tiền, con đi bác sĩ thì người ta bảo đi uống thuốc tây thì nó sẽ mục xương. Thôi bây giờ cứ uống thuốc nam đi. Thì chung quanh nhà con ở nhà quê nhiều lá lắm. Ngày nào con cũng hái một nùi như này nè. Con nấu một nồi, cái con ăn uống cứ uống hoài. Ngày 2 ngày, ngày thứ 3 thì mắt con nó ra màu vàng hết. Rồi cái chân tay con nó rung, cái đầu con nó quay như cái quạt này. con nói này, Chúa Giêsu, con tin hát vào Chúa. Giờ con uống thuốc mà sao con không khỏi mà con lại như thế này. Thế là con mới nói thằng con trai con là con bấm điện thoại nhắn cho cha Long cùng nguyện cho mẹ đi, không thôi mẹ chết mất con ơi. Thế là cho con nó mới cho đi bệnh viện Củ Chi. Thì con kể cho bác sĩ nghe, bác sĩ nói là bà lăng băm rồi, bà đến đây làm cái gì, thôi bà đi về đi. Con khóc, con lạy bác sĩ ơi cứu con đi, tại vì con nghèo con không có tiền thuốc Tây thì giờ con uống thuốc Nam. Thế là bác sĩ nói con này thôi bà cứ ở đây, bà ông bác sĩ bắt con đi chi ti đầu chụp cổ nội soi, con cứ ói. Cái cuối cùng con cũng mang hình lòng thương xót Chúa, con để ở đầu giường con, mà bác sĩ ngày nào ông lấy một ống như đây máu như thế này nè. Bác sĩ nói con hỏi bác sĩ con bệnh gì, nói bà lang rồi bà còn hỏi tôi. Thế cuối cùng thì con cứ cầu xin lòng thương xót Chúa, những người ở chung quanh bệnh của con nói là bà cầu nguyện gì vậy, con nói là con cầu nguyện lòng thương xót Chúa chữa lành cho tôi. Thế là mấy người ta không có đạo, người ta nói cho tôi cầu Chúa của bà đi. Thế là con chỉ người ta đọc lại Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Thế là con ở đó được 9 ngày. Thì bác sĩ nói là con bị nhiều bệnh lắm mà chưa tìm ra được, thế con cứ xin về để bác sĩ cho con về. Bác sĩ nói là thôi giờ bà làm, bà ký tên ở đây đi, bà xác nhận nếu có cái gì thì bà chịu trách nhiệm. Nhưng mà cuối cùng con nghĩ con tín thác vào Chúa, Chúa cho cái đầu con nó rất là tỉnh và con đã đi về được bình an. Con tạ. Và ơn chữa lành thứ ba nữa là của chồng con. Anh ấy cũng cứ say xỉn suốt vậy. Cái con mới nói là Chúa ơi, anh ấy say xỉn, anh lấy con lấy chồng từ năm 78 và năm nay là 2018 được 40 năm. Con nói bây giờ anh sống đàng hoàng đi để 40 năm kỷ niệm ngày thành hôn. Bây giờ cháu nội cháu ngoại cả 8 đứa rồi mà giờ anh cứ say xỉn như thế này. Cái anh nói là bỏ vợ chứ không có bỏ rượu. Rồi con buồn, con khóc quá trời. Thế con nói Chúa cho anh một cái dấu gì đi để cho anh bớt rượu. Thì cuối cùng một ngày hôm đấy anh đi làm hồ buổi sáng, cái đến chiều anh dậy tự nhiên chân tay anh rụn hết, không biết cái gì hết, nằm luôn. Cái ông xui ở gần con bảo ông bị tai biến rồi, thôi cho đi bệnh viện đi. Thì thằng con trai của con nó lấy kim nó châm những cái đầu ngón tay này để không có ra máu. Cái là vội vàng đưa lên bệnh viện Gò Dầu chụp CT. Thì người ta chuyển đến bệnh viện 115. Thì anh bị tai biến liệt hết nửa người. Con cũng rất là bình tĩnh, con bảo lại Chúa Giêsu, con tin ác vào chồng con Gioan Baptista và bàn tay từ ấy.
Lại cái thằng Gioan Baptista. Cái thằng Gioan Baptista 40 năm uống rượu, anh chị em thấy không? Cái thằng Vero thì cứng đầu 4 năm, còn thằng Gioan Baptista thì 40 năm nghiện rượu. Rồi cuối cùng thì anh ấy đã bỏ được rượu chưa?
Thưa cha, bây giờ uống ít thôi, có uống nhưng mà uống có nhiêu đây thôi. Thì anh bị nằm bệnh viện 115.
Bây giờ khỏi chưa?
Dạ thưa cha, khỏi hẳn rồi. Và bây giờ anh lái xe đi đâu anh cũng chở con hết. Chúa thương là tín thác vào Chúa. Có một tháng thôi là anh cỡi xe đi đâu anh cũng chở con đi. Tại vì con bé nhỏ mà con ngồi lên xe con không có chống chân.
Bé nhỏ.
Đấy, thế rồi con mới nói Chúa để cho anh bị liệt như thế này để ai chở con đi lễ. Thế là con cứ cầm hình ảnh Chúa rồi con tin.
Hallelujah. Chúng ta thấy đôi khi Chúa phải dùng cái như vậy thì mới tỉnh được. Cứ 40 năm nói hoài nó không có nghe, nên phải làm cho nó một căn bệnh thập tử nhất sinh như vậy để nó tỉnh ngộ ra. Cho nên Chúa giao cho các tông đồ quyền chữa lành bệnh tật và xua trừ ma quỷ. Hai cái đó nó phải đi đôi với nhau. Tại vì một số bệnh tật là do ma quỷ nó quậy phá, giống như người này 40 năm ở dưới vòng tay của ma quỷ, chỉ có nhậu nhẹt. Anh chị em tưởng tượng 40 năm trong đời sống hôn nhân gia đình là 40 năm mà ăn cơm với người chồng lúc nào cũng phải có rượu thì làm sao chịu nổi. Cho nên Chúa ban cho các tông đồ quyền trừ quỷ, xua trừ ma quỷ, xua trừ ma quỷ. Nó nhập vào từng con người, nhất là những con người đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê sắc dục. Đấy là đang bị sự khống chế của ma quỷ. Cho nên Chúa ban cho các tông đồ quyền trừ quỷ, tức là trừ cái những cái mà hậu quả, những cái tai hại mà ma quỷ đã đặt ra trên con người. Còn hôm nay anh chị em thấy rõ ràng một người 40 năm như vậy đã được Chúa xua trừ cái quỷ say xưa, quỷ ma men ở trong người. Bây giờ anh ấy chở con đi, con nhỏ bé thế này không anh chở thì ai chở, bây giờ đã có anh chở rồi, sướng không?
Sướng rồi cha.
Tôi gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng nha. Rồi, để cho anh ấy chở chị đằng trước, chị ngồi sau, chị mở cho anh ấy nghe nha. Cái móc khóa lòng Chúa thương xót để khóa cái xe lại. Xin Chúa chúc lành cho chị. Con.
Dạ, con xin chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Lê Thị Huyền ở Hòa Bình, con ở ngoài Bắc, con mới vào á. Con được ơn Chúa chữa lành cho con là con bị bệnh ung thư dạ dày á. Năm ngoái á thì con được cái chị cũng ở bên đạo á, con ở bên nương.
Con đạo gì?
Con ở bên nương á.
Một tràng pháo tay cho chị đạo ở bên nương.
Con được cái chị ở bên đạo. Chị
con là bên lương. Con được chị bên đạo dẫn chị bên lương đến với đạo, đúng không? Rồi.
Chị cho con số điện thoại của cha để con nhắn tin, con xin ơn cha. Thì đã cha cầu nguyện Chúa để chữa lành bệnh cho con. Thì hôm vừa rồi đây con đi khám thì bác sĩ bảo con là con dạ dày của con thì khỏi ổn khá tốt ạ. Thì bác sĩ lại siêu âm cho con thì lại thấy có u xơ ở cửa tử cung. Thì bảo con là hôm sau đi ra để chụp cắt lớp ạ. Thì con về con cũng cứ cầu nguyện mấy Chúa là con vừa mới khỏi được bệnh dạ dày mà bây giờ con lại bị như thế này. Thì con xin Chúa là đừng cho con có bệnh như vậy. Thì hôm sau con ra con chụp cắt lớp thì lại không thấy có u xơ nữa
ạ. Đây cho tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Một người ngoại đạo được người có đạo dẫn đến với lòng thương xót của Chúa. Đã chữa được hai căn bệnh, thứ nhất là ung thư bao tử và thứ hai là u xơ tử cung. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Chúng ta thấy chị này còn hơn người có đạo. Đây là cổ đeo tràng hạt, đây là tay đeo tràng chuỗi, cho thấy một người ngoại đạo mà còn hơn người có đạo. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Rồi, mời chúng con lên đây.
Dạ, con xin chào cha và chào cộng đoàn. Con con là Anna Nguyễn Nhật Thùy Linh.
Bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con 37 tuổi, con ở giáo xứ Hòa An.
Dạ cha, con thân tới, con tân tòng được 4 năm, con ở Biên Hòa.
Hai người có dính gì với nhau không?
Dạ không hả?
Rồi không dính gì với nhau, mà dắt tay nhau đây thường thường hai vợ chồng. Tự nhiên thì dắt tay nhau đây một lúc. Thường là hiếm muộn thì có con cái gì đấy chứ. Rồi, con được ơn gì của Chúa? Lúc này đứng lui ra.
Dạ con là người tân tòng mà chị con cũng là người tân tòng. Con đến đây thì con làm chứng cho chị của con là chồng của chị con là ngoại tình. Chị con lên đây là cũng là ở thuê trọ mà xung quanh nhà chị con là toàn là người Phật giáo. Ngày đó là anh cứ đi suốt vậy đó, rồi cái mấy người xung quanh cứ nói là bày thế này bày thế kia. Có cái anh kia là bày là lấy cái đèn cầy mà ở dưới quan tài á là về trét vô chân ông chồng là ông chồng không đi nữa.
Chết vào đâu?
Chét vào cái lòng bàn chân á cha. Đó, xong rồi cũng làm hết đủ mọi cách luôn mà cứ chồng có vẫn cứ đi. Cái là cái lần đó chị mới gặp được một người công giáo, chị đó tên Hương ở Gò Vấp á, thì chị mới rủ chị con là đi Cha Long. Thì chị đi Cha Long chị cũng cầu nguyện, rồi chị Hương đó có cho chị cuốn Tân Ước. Thì kêu chị đó về đọc hết cái cuốn Tân Ước đó đi là chồng sẽ quay về. Thì chỉ đọc hết một lần mà của chồng cũng vẫn cứ đi. Đọc lần hai, lần ba, chồng vẫn cứ đi. Mà lần đó thì không có gặp cha để mà tâm tình với cha, chỉ có thông qua chị đó thôi. Thì chị đó nói bây giờ em đừng có đếm số lần là một lần, hai lần, ba lần gì nữa. Em cứ tín thác vào Chúa và cứ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Thì tự nhiên là chồng sẽ quay về thôi. Thì sự thật là như vậy cha, rồi chồng sẽ quay về. Đó là ơn thứ nhất.
Cuối cùng chồng có quay về không?
Dạ có cha, chồng quay về. Quay về lúc nào không hay luôn cha. Rồi
cái nến với quan tài đó còn không?
Dạ con không biết. Thì cái lần đó
cho nên chị em đừng có nghe người ta cương mách thì tùm lum tùm la lên đến để dưới quan tài rồi chết vào chân thì đủ thứ, toàn là những cái mà vớ vẩn mê tín dị đoan thôi, nó chả có ích lợi gì đâu. Rồi ơn thứ hai.
Rồi ơn thứ hai là chỉ bị đau tim, thì có đi viện tim khám á, thì bác sĩ kêu là phải thay van. Thì lần đó thì cũng đi Cha Long, thì cũng đi Chí Hòa, ngày xưa là cha ở Chí Hòa á, cũng đi Cha Long cầu nguyện. Thì ở viện tim á, thì người ta chẩn đoán chính rất là chính xác, người ta bảo thay là phải thay. Đó, thay van thì ngày đó vô đóng tạm ứng là 100 mấy chục triệu á, con không có nhớ. Đóng vô thì người ta sắp lịch mổ. Cái ngày mổ thì có gọi cho Cha Long, nói là bây giờ con chuẩn bị lên phòng mổ, xin cha cầu nguyện cho con. Thì không biết cha nói thế nào thì chỉ vô phòng mổ. Mổ tim mà mổ banh lồng ngực á, cộng đoàn, mổ banh lồng ngực mà suốt mười mấy tiếng đồng hồ, tính từ hồi sức luôn. Thì khi mà chị tỉnh rồi thì bác sĩ vô, bác sĩ bắt tay chúc mừng là tim của chị không phải thay mà chỉ sửa lại thôi. Đó là cái ơn thứ hai chị con được ơn. Và bây giờ là chị được cái ơn rất là to đùng luôn á.
Ơn to đùng, nghe có ơn to đùng. Còn một cái ơn nữa, ơn to đùng, cái ơn to đùng là ơn gì?
Giờ thì chỉ sức khỏe thì tốt, tinh thần thì ổn định. Vừa rồi thì gia đình chồng bảo lãnh đi qua Mỹ, hiện tại thì đang sống ở Mỹ.
Đó là to đùng. Hallelujah. Để con gửi cho chị cái máy giùm cha nha. Để nó có dịp mà con qua Mỹ đó, con gửi sang cho chị cái máy. Rồi đây là ảnh lòng Chúa thương xót, tất cả gửi sang cho chị ấy để chị đi loan truyền lòng Chúa thương xót bên đất Mỹ nha. Cái ơn to đùng là ơn sang Mỹ loan truyền lòng Chúa thương xót, chứ không phải ơn to đùng là ơn được sang đất Mỹ. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, móc cái quạt trần chuỗi và móc khóa lòng Chúa thương xót, 5 món quà, 6 món quà đem sang Mỹ nha. Rồi anh bạn tí nữa chết tôi rồi. Sau lấy lên từ từ. Con được ơn gì của Chúa con?
Dạ thưa cha, con ngày xưa con là người ngoại đạo, con dân ngoại á. Con là chỉ thích là chủ nghĩa duy vật thôi, con rất ghét là chủ nghĩa duy tâm. Mà nghe nói Phật hoặc là Chúa là con ghét cay ghét đắng, con ngầu xỉn và con chửi. Mà con đi con nghe nói nhà thờ nói Chúa không được tin vào ma quỷ bao bói á, chửi là mê tín. Con nói Chúa cũng tin, người ta tin Chúa cũng mê tín vậy. Nghĩa là những người nào tin vào duy vật là con rất ghét. Thì không những Chúa lại trừng phạt con mà lại cho một con là một cái người đầu tiên, là lần đầu tiên con khởi nghiệp con thất bại, xong rồi con đi lang thang suốt đêm không tìm hướng giải quyết khoảng 1 tháng trời, nhiều lúc nghĩ tự tử. Thì vào một đêm thì con nhìn lên một thánh giá cao rất là cao, thì tự nhiên mắt con sáng rực ra, thì con tìm thì con giải quyết được cái vấn đề của con. Thì sau đó thì Chúa lại cho con một người vợ, con bây giờ là người đạo gốc. Thì cái thời huy hoàng của con, nhất là cái thời mà con học Tân Tông giáo lý hôn nhân á, cái thời đó con được đầy ơn thánh thần. Con vô học mà tất cả các nhân giáo viên á, tất cả các người nhân viên học á, cứ tưởng con là đạo gốc không. Thì tất cả dì sơ cứ kêu con đi tu đi, kêu con định cái vợ đi tu đi.
Trời ơi, hòa sơ nào kỳ vậy. Hòa sơ dạy giáo lý hôn nhân cho người ta mà thấy nó tốt lành, có bảo thôi mày đừng lấy vợ nữa, mày đi tu đi. Hòa sơ dạy giáo lý hôn nhân.
Thì con mới biết là con được ơn gọi của Thánh Phaolô. Thánh Phaolô là dân ngoại, tại vì sao bây giờ như vậy? Người đã đầu con Thánh Gioan, mà con không ưa ông Gioan, con không thích. Con nghe cái tiếng Gioan thích, cuối cùng con nghe cái tiếng Phaolô hay mà con không biết ông Phaolô là ông nào. Thì con chọn đại ông Phaolô. Thì sau đó con quay về lên Sài Gòn, thì cái nhà thờ ngày xưa con Chúa cứu con á, thì nhà thờ Thánh Phaolô ở đường Tên Lửa chứ đường Vành Đai Trong là nhà Thánh Phaolô, và rất nhiều sự kiện của con lại liên quan đến Phaolô. Thì chỉ quốc quy hoàng con chỉ được bao nhiêu đó thôi. Rồi sau đó con rơi vào địa ngục, là con đi làm ở thành Sài Gòn, vợ con ở Biên Hòa, hai vợ chồng cãi nhợ lộn nhau suốt. Và lúc đó con buồn bã chán nản, con đi nhậu nhẹt thì ma quỷ nó cám dỗ con. Còn đến nỗi là cái sự dâm dục mà con quan hệ với những cô gái khác á, con không biết bao nhiêu. Đến nỗi mà đồng nghiệp con xưng con là Đại Dương.
Xưng con là gì?
Đại Dương.
Đại Vương, Đại Dương, tức là mỗi đêm cô.
Không nhiều lắm, tại vì có một lần.
Mỗi đêm nhiều cô chứ không phải một cô. Nó còn ghê vậy.
Tại vì có một đêm 2 tiếng đồng hồ thôi mà có 3 em. Và có một cái quán đó là 20 đầu mà con quất hết hơn 10 đầu rồi. Thì con lúc đó con biết mình tội lỗi, nhưng mà ba quỷ con thua nó không à. Con chiến đấu với nó từ ngày giờ cuối cùng con đi xưng tội. Mà xưng tội xong thì ra nó suối con lại nhìn những cô gái chân dài, người mặc quần ngắn, người mặc thôi. Nó muốn con phải nghĩ xấu tới nhìn nó, chuyện làm bậy với nhau đó. Thì con cuối cùng con phải chịu thua, nó còn nhậu xỉn, con lại phạm tội. Thì cứ thế mà lần lượt con thất bại hết mấy năm trời. Thì lúc đó lại là Chúa làm một điều rất kỳ diệu. Thì Chúa lại ra cho con một ngã ngựa lần hai rất là nặng. Con bị vỡ nợ. Lúc đó con rất là thê thảm. Chủ nợ thì thuê giang hồ bắt con, đánh con, đòi tiền chuộc, ba mẹ con phải bán đất để chuộc con, nợ nần bạn bè gánh cho con, vợ con thì đòi ly dị. Thì lúc đó con tột cùng rồi, con mới cầu xin Chúa. Nói chung con mới nói gì vậy Chúa, nhưng mà con cầu xin thì Chúa lặng thinh hết lần này đến lần khác. Không có chắc Chúa, con nói ngày xưa thời Chúa cho rất nhiều phép lạ, làm cho người chết sống lại, bao nhiêu bệnh tật nặng được chữa lành. Nhưng mà bây giờ tại sao Chúa không cho con phép lạ? Thì Chúa làm cho con thật là diệu kỳ. Con dở nợ nên con đâu có gì con ăn, con phải đi chạy xe ôm. Chạy xe ôm Grab Uber á, thì con trả khách trong cái bệnh viện Từ Dũ á. Từ Dũ thì đập xe ôm truyền thống đâu cho con cứ khách. Nhưng mà có ngay một cô bé kia cứ chạy theo con. Cuối cùng con buộc con phải chở cô ấy. Thì trong quá trình đi thì nói chuyện thì cô ấy biết con có đạo. Thì cô ấy nói anh đến Cha Đông đi. Cái anh nói Cha Nông là Cha nào, để anh lên mạng search. Thì cuối cùng không gặp Cha Nông mà gặp Cha Long. Tại vì cô ấy người Hà Nam Ninh, nó không có được chữ L thì kêu bằng Cha Nông.
À thì kiếm Cha Nông chứ phải kiếm Cha Long. Hay là cô Hà Nam Linh. Dạ, Hà Lâm Linh.
Dạ. Thì đến đây thì Chúa đã cho con tuyệt vời, cho con thấy phép lạ liên tục 3 ngày, là cha trừ quỷ liên tục 3 ngày. Ngày xưa giờ con như thấy trong clip ảnh, không làm gì con thấy ngoài đời. Thì con mới lúc đó đức tin con rất là mãnh liệt. Con tin là có Chúa. Con biết cái đó là Chúa đã cho con ngã ngựa giống như Thánh Phaolô để cứu con. Thì từ đó đến nay con đã từ bỏ tất cả lỗi lầm của con. Thì bà vợ con cũng đã quay trở về. Thì bây giờ con biết rằng là trước mặt Chúa là không có một cái gì mà bí mật, không thể che giấu được. Thì con muốn hoàn toàn trở thành một con người mới, con từ bỏ mọi tội lỗi. Nên con mới làm chứng cho Chúa, con nói mọi sự tội lỗi của con. Và nếu có điều ước thì con ước là 4 năm trước thì dì sơ con kêu con đi tu, con sẽ đi tu.
Hallelujah. 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 Vậy là hôm nay anh bao nhiêu tuổi?
Dạ con 34 tuổi.
Vậy là bao nhiêu năm anh đã bỏ Chúa và ăn chơi như vậy?
Con thì con không có bỏ Chúa, nhưng mà lúc nào con cũng phạm tội. Cái tội lớn nhất con là cái sự điều răn thứ 6 và thứ 9 con phạm tội như khoảng 4-5 năm.
Vâng, thưa anh chị em, đây tôi tặng cho anh một cái sức mạnh để chiến thắng được ma quỷ sự dữ. Vì anh ấy là một người vô thần, không tin vào bất cứ một tôn giáo nào. Nghe về Phật giáo và Công giáo anh ấy đều rất ghét. Đây là một người không tin. Nhưng mà từ một người không tin ấy, rồi anh đi học đạo, anh tin vào Chúa. Nhưng mà khi anh tin vào Chúa như vậy thì ma quỷ lại dứt Chúa ra khỏi anh ấy, bằng cách là cho anh ấy đắm chìm vào trong sắc dục. Mà anh chị em nghĩ coi, một đêm mà 2 tiếng mà 3 cô, một quán 20 em mà chơi hết 10. Và dĩ nhiên là người vợ không thể chấp nhận người chồng như vậy. Những tưởng là gia đình tan nát, đường ai nấy đi. Và anh ấy phải đi đến cái chỗ Chúa phải thả anh ấy. Tại vì lúc nãy chúng ta thấy rõ ràng, có tiền thì sinh tật, không có tiền có em nào theo anh không?
Dạ không.
Rõ ràng không có tiền có em nào theo cả. Vì có tiền thì nó mới theo, không có tiền đời nào mà nó theo. Cho nên Chúa phải đánh vào cái thằng này. Chỉ có một cách chữa duy nhất là vì nó có tiền cho nên nó sinh tật. Bây giờ chỉ có cách là không còn tiền nữa thì nó hết tật. Mà còn tí nào là nó còn tật tí đó. Cho nên không còn một tí nào đến mức độ mà giang hồ nó phải xử, mà bố mẹ phải bán đất đi mà chuộc. Nếu không là giang hồ nó xử đẹp luôn. Và anh ấy từ một người đang ăn chơi đầy đủ đến mức độ không còn một đồng nào mà phải đem nhờ bố mẹ bán đất đi mà chuộc, rồi không còn đồng tiền nào thì phải đi chạy xe ôm. Và chạy xe ôm mà Chúa lại cho gặp trở đến bệnh viện Từ Dũ, mà bệnh viện Từ Dũ là nơi mà những người phụ nữ họ sinh con mà lại chở đúng vào một cái cô Hà Nam Ninh, mà cái cô bé đó lại là người Công giáo mà lại nói không có rõ, lại kiếm chăn nong chứ không kiếm chăn long. Anh về sạc, anh sạc trên mạng không có chăn nào tên là chăn nong cả, mà nó chỉ còn lại chăn long mà thôi. Cho thấy cái con đường Chúa làm nó kỳ lạ vậy. Đáng lẽ là cái bà sơ bà ấy dạy cho anh, bảo anh ấy đi tu đi, thì bà sơ đó mới đúng là người mà đến tìm anh để mà kêu anh ấy quay trở về. Chú không, chú dùng một cái con bé Hà Nam Ninh nha anh chị em ạ, cái con bé mà nói nâu nâu mới đi một nần, nần đi nâu nâu á, để lượn qua lượn lại nó leo lên nền đường ấy. Thì thưa anh chị em, dùng cái con bé đó, đó nó ngọc ngoẹo như vậy mà để giới thiệu anh về lòng thương xót Chúa. Và anh đã đến đây, một người cứng tin như anh ấy, những chuyện mà làm chứng này có lẽ đối với anh chẳng tin đâu. Nhưng mà Chúa cho anh ngồi đó 3 lần, thấy rõ 3 lần sự giữ ma quỷ bị khu trừ. Mà Chúa ban cái quyền đó rõ ràng, quyền xua trừ ma quỷ. Anh thấy như vậy thì anh mới chịu tin, chứ còn chuyện lơ mơ anh chẳng tin đâu. Và bây giờ Phaolô đã ngã ngựa, Phaolô đã quay trở lại và Phaolô thú nhận tội lỗi của mình trước Bình Minh để làm lại cuộc đời. Tặng cho cái máy bài trong bài giảng nha. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót và tràng chuỗi. Rồi xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ con được Chúa cứu thoát, con sống lại 3 lần.
Chúa cứu con sống lại 3 lần như thế nào, con kể cho mọi người nghe.
Dạ năm 2007 con có em bé, con đẻ thì con đẻ thiếu thoáng, cho nên nó là
Có không? Có không? Hai đứa này có không?
Dạ có.
Có không?
Vợ chồng. Hả? Con là 2 vợ chồng.
Rồi cho sách ăn tí.
Dạ, 2007 thì giờ con có thai, con có em bé được 7 tháng thì con bị tiền sản giật. Bác sĩ bảo là nguy lắm, là coi như bắt con phải bỏ em bé mà con không bỏ. Cái con cố xin là cho con dưỡng thai thì cố dưỡng được có 8 ngày à. Cái không chịu nổi nữa thì nó bây giờ phải bỏ để cứu mẹ. Con nói không, cho con để. Thì rốt cuộc con cũng để, em bé con ra được 1.3 kg. Rồi con nuôi tới bây giờ là 12 tuổi bé.
Đó là ơn thứ nhất.
Dạ, ơn thứ hai là năm 2009 thì con bị phát cái bệnh ra, con là bị lupus ban đỏ. Thì cái ngày 24 tháng 12 2009 là con hôn mê rồi con chết lâm sàng. Ở nhà con đọc kinh lòng thương xót Chúa, xin nhiều ơn lắm. Rồi cộng đoàn, cả cộng đoàn nhiều người đọc kinh cho con. Và con tỉnh lại bất ngờ, bác sĩ rất là điều ngạc nhiên. Rồi tới bây giờ là 2018, con mới vừa bị, nếu mà 9 ngày nữa là con được 1 tháng là con lại nguy kịch nữa. Thì Chúa lại cứu con. Cái lúc con nguy kịch đó, con không có sức để con đọc kinh. Con chỉ biết Chúa ơi cứu con. Và cả nhà đều giấu, không biết là con, không có cho con biết là con sắp chết. Xong rồi con cứ kêu Chúa cứu, mà con ói ra máu như cái cục huyết mà ta ăn cháo lòng đó. Mà con ói 6 chén. Rồi cái người ta chuyển con qua bên, con nằm bên huyết học 2 ngày. Và người ta chuyển con qua bên Chợ Rẫy để con nội soi. Con còn tỉnh táo lắm. Cái con nghe mọi người đều nói hết, cái bà này bà ói ra máu thế mà cái bao tử bà trả sao á. Cái gì cũng bắt con bỏ, mà cái chuỗi này con quý lắm, con có làm phép mà không thấy, bác sĩ cả đám mà không ai thấy á. Và không ai bắt con gỡ hết, vào tới phòng mổ luôn cũng còn đeo. Cái một ông con cuối cùng thấy, con mới nói cho bà đeo đi. Thế là con Chúa ở cùng con nữa, con lại sống. Và cái hình này á, cái hình này là nó xấu tàn tệ mà chỉ có 1 tuần lễ là con lành.
Hình này là hình gì?
Cái hình là chích cái thuốc vào, con nóng quá con chịu nổi, cái người con nó quái luôn. Dạ mà chỉ 1 tuần lễ là con hả trở lại bình thường, bây giờ là con rất là bình thường.
Rồi thưa anh chị em, nếu mà bật lên. Đây là tấm hình mà chị đang bị như thế này. Chúng ta nhìn cái hình hài của chị ấy. Và cái hình chỉ 1 tuần sau Chúa chữa lành, cho thấy một trời một vực. Chị anh chị em thấy không ạ? Vâng, một con người cái mặt như thế này và một con người cái mặt như thế này. Đúng một tuần lễ sau, Chúa chữa lành. Đây, mấy anh chị em ngó cái tấm hình của chị ấy, khủng khiếp. Khủng khiếp như vậy. Cho nên hôm nay ta mới thấy rõ là bàn tay của Chúa chữa lành cho con người. Rõ đúng như bài tin mừng ngày hôm nay, trao con cho các ông đồ quyền trừ quỷ và chữa lành.
Con tên gì?
Dạ con tên là Vũ, Hoàng Vũ. Francisco Hoàng Vũ. Con là chồng của bệnh nhân đây.
Và con xác nhận những điều chờ vợ con nói là sao?
Dạ đúng rồi. Lúc mà trong bệnh viện á, thì bác sĩ có kêu con lên nói chuyện á, thì thì nói là bệnh phát triển mạnh rồi, thuốc dùng hết liều rồi, không có thể được nữa, giờ chỉ có chờ theo dõi thôi. Thì lúc đó thì vợ con ói ra máu, khi xét nghiệm á, thì bị vỡ động mạch. Rồi lúc đó, nửa đêm á, là vô cấp cứu á, thì có mẹ con lại cọc chèo của con, phụ con chăm sóc vợ con. Lúc đó con bị con nhiều làm lắm, con không có chăm sóc được, nên phụ con rồi đưa con đưa vô mổ. Thì mẹ của con mới nắm tay vợ con kêu là mẹ sinh khứng rồi, con cũng được yên tâm mà đi. Thì sáng ra đứng vô thì vợ con khỏe mạnh.
Để cho tặng cho vợ chồng con tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là đấng đã chữa lành mọi ốm đau bệnh hoạn tật nguyền, đã chữa cho những người bệnh và cho cả người chết được sống lại, xua trừ ma quỷ. Đây, Ngài. Hallelujah. Đây, tặng cho chúng con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và đây là tràng chuỗi cho chồng của con, tại vì con có rồi đúng không? Vâng, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, làm việc gái cho người nghèo. Rồi, xin Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi, xin mời ban thánh đi. Mời ban lên đây. Rồi, bên này đây.
Dạ, con chồng cha và cha của ông Đoàn. Con là Phêrô Nguyễn Ngọc Thơ. Con 52 tuổi ở Đắk Lắk. Giáo xứ Vinh Hòa. Năm ngoái là ngày 20 tháng 2, con bị tai biến liệt nửa người và mắt mờ. Vợ con đưa xuống cha, Chúa lòng thương xót cha đặt tay cho con, và con cảm ơn Chúa để chữa lành bệnh cho con. Bây giờ bệnh con là hoàn toàn được khỏe mạnh, và con xin nhờ cộng đoàn và cha cầu nguyện thêm cho con.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một người đàn ông mà ngày tháng 2 năm ngoái
cha.
Vâng, tháng 2 năm 2017 là người vợ đưa từ Đắk Lắk đến đây, ngồi trên chiếc xà lăn và bị bán thân bất toại, mắt thì mờ không nhìn rõ. Hôm nay sau hơn một năm, anh đã đến cầu nguyện và anh đã được Chúa chữa lành. Hôm nay mắt đã sáng, chân đã khỏe, người đã tỉnh và đang hiện diện trước chúng ta để làm chứng cho mọi người biết quyền năng trừ quỷ và chữa lành của Chúa ngày hôm nay vẫn còn hiệu nghiệm hôm nay và mãi mãi. Tặng cho cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Chúa chúc lành cho anh. Rồi, con được ơn gì của Chúa con?
Con kính chào cha và con kính chào cộng đoàn. Con là Phêrô Nguyễn Văn Anh. Con ở giáo họ Xuân La, giáo xứ Xuân Bị, giáo Phần Vinh. Con ở Nghệ An ạ. Rồi hôm nay con lên đây là con làm chứng cho ơn Chúa chữa lành cho gia đình con. Tháng 7 năm 2017 thì con của con là được 4 tháng và bị viêm đường ruột cùng tiêu chảy, đi viện một tuần không khỏi được. Và đến những ngày nằm trong bệnh viện thì bác sĩ trích lấy ven để truyền nước vào. Và có một hôm đó thì là không có thể nào mà lấy được ven, nó bị cứng ven, không thể lấy ven được, truyền nước vào được. Và con gái con bị mất nước và đang trong tình cảnh là rất chi là nguy kịch. Con thì đi làm ở trong Bình Dương, còn con gái và vợ con thì ở nhà, hai mẹ con ở Đông Việt.
Rồi sau đó thì làm sao mà đứa con của con được ơn chữa lành.
Sau đó thì vợ con đã gọi cho con và bảo với con là anh ơi, giờ con ốm rất nặng. Và sau đó thì con đã nói chuyện với vợ con là vợ ấy hướng lòng về lòng Chúa thương xót. Còn con ở trong Bình Dương thì con lên đây, con xin ơn cầu nguyện, xin chào với cộng đoàn cầu nguyện cho con. Và xong bác sĩ...
Anh ở Bình Dương anh đã lên đến giáo điểm tin mừng.
Dạ, dạ, dạ. Và xong thì bác sĩ lấy ven không được thì bác sĩ bảo chờ em bé ổn định lại. Và chiều nay thì nếu mà không lấy ven ở tay, ở chân được thì sẽ lấy ven ở trên đầu và rất chi là nguy hiểm. Thì con trưa hôm đó thì con là lên đây xin lời cầu nguyện của cha với cộng đoàn cầu nguyện với Chúa giúp con. Thì chiều thì con gái của con đã truyền đã mà lấy được ven và đã truyền vào, và xong mấy hôm thì được khỏe mạnh lại, 2-3 hôm sau thì khỏe mạnh lại và được xuất viện ạ. Con cảm ơn Chúa và tạ ơn cha cùng cộng đoàn ạ.
Sao mà anh từ Bình Dương anh biết đây, anh lặn lội đến đây lúc mà con anh đang thập tử nhất sinh như vậy?
Dạ, lúc đó thì con rất là tín thác vào Chúa. Con không biết đường đi và con đã dò lên mạng nhờ Google chỉ đường rồi con đến đây. Rồi lúc đến đây thì con cảm thấy rất chi là vui sướng và con cảm thấy rất chi yên tâm, không còn lo lắng gì nữa. Và đến chiều thì vợ con gọi điện vào cho con bảo anh ơi, con đã truyền được nước vào khỏe lại rồi, anh yên tâm.
Hallelujah. Mà lên, hallelujah. Dưới cao lên, cái quạt lên. Hallelujah. Đây, cha gửi tặng cho cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót để đem về quê loan truyền lòng Chúa thương xót cho mọi người. Cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha và gửi tặng cho vợ của con. Cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi. Còn con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con là Du Xe Nguyễn Văn Thế. Người ta thường gọi con là Du Đa. Mà con
Cái gì? Thì anh nói lại cho mọi người biết anh tên gì.
Con tên là Du Xe Nguyễn Văn Thế. Nếu mà tên thường gọi, vợ con thường gọi con là Juda.
Con... Tại sao mà vợ anh lại gọi anh là Juda?
Thưa cha, con được ba ơn như thế này. Vợ con mới gọi con là Juda. Lúc mà con chưa bị được ơn thì con không tin. Nhưng mà đúng thật sự Chúa đã soi sáng cho con đến bước đường như thế này. Đúng là cũng là một ơn. Con không thể tả được cái ơn mà Chúa đã cứu con. Thứ nhất là ngày trước con đi lễ thì gọi là lễ cho con lễ thôi, chứ còn thực tế là nó đứng như con nai vàng ngơ ngác vậy, không biết một tí gì cả.
Đi còn lễ nai vàng ngơ ngác.
Thưa cha, đến nhà thờ mà cứ nghĩ là nếu mà cha giảng hay con cũng ngủ, mà giảng vừa con cũng ngủ. Đấy. Thành thử là đến khi mà mẹ con, bà mẹ vợ con xuống đây mua được một cái đài về thì bố vợ con mở nghe, con bảo ui giời, mở nghe làm gì, ông cha nào nghe nó làm sao mà nghe. Thế là con với bảo con không tin, nên là con mở đài cho thật to này, con mở loa thùng to nên con nghe mình, con tắt đài này đi cho con nghe. Thế là trong biến cố thứ hai mà xảy ra để con quay đầu trở về, đó là cái bệnh tim của con. Cách đây khoảng cỡ cuối năm vừa rồi là con bị biến cố, bị tim hở van ba ná mà cấp độ 2. Bác sĩ nói với con bây giờ anh phải từ giờ đến sang năm anh phải lên bệnh viện để thay tim, thay van tim. Trong khi đó con bảo là thôi tim đáng là gì. Sau này bác sĩ bảo về anh phải uống thuốc liên tục. Con nói thật với cha, đến bây giờ là 9 tháng mấy ngày rồi. Cho nên là bây giờ con không dùng một viên thuốc trợ tim nào của bác sĩ, mà tim con nói thẳng với cộng đoàn, đến bây giờ là con khẳng định là tim con 100% là hết đau. Là ơn lớn nhất của con đến bây giờ. Còn ơn thứ ba của con nữa là con hiện giờ đang sinh sống ở Hóc Môn. Mà con là người đi trồng rau á, trồng rau con bán. Mà cái cuối năm 2016 đêm đấy là tầm 12 giờ thì rau ở chợ đầu mối nó cháy, thì con với điện cho nhà con mà em ở nhà cắt rau thật nhanh, anh về anh chạy. Thế là con với vừa đi vừa mồm vừa hít sáo vàng như ở ngày xưa con chim chích vậy. Thế là con vừa đi vừa hát, thế là trong biến cố một phát là có cái xe taxi ở trong ngã ba nó bay ra. Bay ra thì con thắng khoảng 50 mét rồi, con bảo nậy Chúa tôi cứu con. Thế là con xô vào xe taxi coi như nát hết cái đầu xe taxi. Mà con bắn lên khoảng cỡ tầm 5 đến mà bắn ra 8 mét. Thế là mấy ông già bên cạnh đường ông bảo thằng này là chết 100% rồi, không còn cãi đâu được. Thế là con mới năn xuống mà đầu không có mũ, không mũ bảo hiểm, mà không có cái gì cả. Thế là xe con như có tốc độ nào con kéo hết đường đấy. Thế là lau cháy mà con chạy cho nhanh, tranh thủ bắt cháy. Thế là nhưng mà làm sao Chúa ban cho con là khi mà rơi xuống con bị khâu của 4 mũi. Mà chân tay con bị khâu 4 mũi, đầu óc không bị sao. Mà trong khi đó con nói thẳng với tất cả cộng đoàn là đầu con không có mũ bảo hiểm. Đấy là con nói thẳng Chúa là đây chỉ có Chúa nâng đỡ con mới sống được đến mức độ này. Chứ còn không có Chúa không thể nào mà nâng đỡ con được đến lúc này. Nói thẳng một câu như vậy tất cả cộng đoàn. Mà ơn trở về lớn nhất của con là khi mà con xuống đây được cha đặt tay sờ chạm đến bản thân con. Con đi lễ con mới cảm thấy là bản thân con nó có ý nghĩa. Và lòng thương xót của Chúa thật lớn lao. Mà nâng đỡ con sức khỏe đến như vậy là con cảm ơn Chúa. Và cảm ơn cha và tất cả cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, đây là một người mà tự xưng mình là Judah. Và dứt khoát là không có nghe giảng, có lòng thương xót Chúa, không có cha long cha liếc gì cả. Chú phải dùng biết bao nhiêu biến cố chữa cho anh khỏi cái bệnh tim, biến cố cứu anh khỏi một tai nạn mà giao thông kể như là chắc chắn là chết thôi. Rồi biết bao nhiêu biến cố xảy đến cho anh ấy, cuối cùng ai đưa anh đến với giáo điểm tin mừng?
Dạ thưa cha, đó là người vợ của con. Mấy thứ hai nữa là cũng nhờ cái đài của cha. Mà đến bây giờ thực sự với cha là la nhổ rau, con vẫn thầm nói này, cái đài của cha dở lắm, mở có 5 tiếng ngủ đã hết pin rồi. Đấy, ý là
tôi nói xin lỗi anh, 5 tiếng đồng hồ mà nó không hết pin mới lạ chứ. Anh mở đến mức độ mà 5 tiếng đồng hồ. Anh đi hái rau, anh đem ra ngoài ruộng, anh mở hay sao?
Vâng, con mang ra ngoài vườn con mở. Ý là mở để con nghe mà đúng chứng thực nhiều cái chứng nhân mà con không tưởng tượng được. Đúng bản thân con đến bây giờ con mới ngộ nhận ra là mình vẫn được ơn Chúa ban cho đến lúc độ này là quá đáng rồi, quá nhiều rồi.
Con... thật là quá đã. Nào nghiệp, thật là
quá.
Thật là
quá
đã mạnh lên, thật là. Anh chị em phải đến với lòng thương xót Chúa, phải cảm thấy là quá đã như này, là đó mới là dìm mình được vào đại dương lòng thương xót. Từ một con người mà không có nghe gì, cái đài là chỉ có đập đi, mà bây giờ anh bảo cái đài của tôi là dở quá, 5 tiếng đồ nó hết pin phải nghe suốt ở ngoài ruộng rau muống, mà anh bảo là nghe nó quá đã, nghe nó đến đây cảm nhận lòng thương xót Chúa, dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Phải quá đã, anh chị phải về nói cho người khác, phải loan truyền như thế thì mới thuyết phục được người ta. Chứ còn không thì anh chị em nói người ta chẳng tin đâu. Mình phải nói với tất cả trái tim mình là đến với lòng thương xót Chúa thật là, thật là đã chưa?
Thưa cha, giờ chắc là đã lắm rồi.
Tôi gửi tặng cho anh tấm hình mà anh đã chối thầy Giê-xu nha. Máy anh có rồi phải không? Rồi. Đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha nha. Anh về anh đi làm chứng cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là tràng chuỗi lòng thương xót Chúa, để Chúa luôn luôn là đấng mà chăm sóc và gìn giữ anh hôm nay và ngày mai suốt cuộc đời, để anh cảm thấy Chúa là quá đã, Chúa là
quá đã.
Và bây giờ thưa anh chị em, để còn những người nào chưa làm chứng giơ tay gọi. Đây tới 3 người, đây mấy người, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, còn tới 10 người nữa. Vì, xin mời anh chị em chiều ngày mai nha, chiều ngày mai, vì bây giờ là không còn thời giờ. Còn thời giờ lại để chúng tôi gửi tặng chiếc xe lòng thương xót Chúa cho người anh em của chúng tôi. là một người mà bại liệt. Chị là gì? Biết anh ấy là gì?
Dạ, người hàng xóm.
Chị là anh ấy, người xóm, chị giới thiệu cho người biết anh ấy tên là gì?
Tên ông là Y tớ Ayun.
Y tớ Ayun.
Con
là người gì?
Con là người dân tộc ED.
Người dân tộc ED, anh là Y tớ Ayun. Rồi, người dân tộc ED, rồi chị biết anh làm sao mà chị đưa anh đến tới giáo điểm tin mừng này như thế nào?
Bởi vì Chúa đã cho con vác hai cây, lần này là con lên đây là thưa cha con giới thiệu tên của con. Tên con là Teresa Hàm Anh. Con Hàm Anh.
Hàm Anh.
Dạ, con ở Buôn Giao thuộc huyện giáo xứ Vinh Phước ở Hà Lan Xê. Con là trong nhà con là có hai, có năm cái thằng, hai cái thằng chồng, ba cái thằng con.
Chị theo cái đạo gì đây mà chơi và có hai thằng chồng và ba thằng con, rồi làm sao chỉ có hai thằng chồng?
Bởi vì thằng chồng của trước, con trước là chết rồi, con có hai đứa con với thằng thằng trước, còn thằng chồng của con sau này là một thằng là ông là người Kinh, nhưng mà ông là cứng lòng lắm và lại ngu lắm. Chúa đã ban cho con là ông chồng này là người Kinh, mà người Kinh lại đang lẽ là người Kinh là khôn, nhưng mà ở Chúa đã ban cho con là người Kinh này là ngu lắm, nên nên con mới khổ như thế này, thưa cha. Dạ, bởi vì con khổ là
con khổ làm sao?
Bởi vì con đẻ với thằng chồng người Kinh là con có một đứa con là bị bệnh. Con của con bị bệnh là từ khi lúc con của con truyền máu, con của con là bị bệnh thiếu máu. Với lại bác sĩ chuẩn đoán là gan to, lách to. Dạ, rồi từ lúc đó thì lúc nào thì đi bệnh viện hoặc là con làm cái gì đó thì con cũng không nói với chồng con luôn. Con cứ gánh một mình con thôi. Và lại con làm gì hoặc cái gì là nên con khổ như thế này bây giờ là...
Ghen ạ?
Không. Con khổ lắm mà, bởi vì đi đâu hoặc làm gì con cũng không nói với chồng con, lên đây con cũng không nói với chồng tiếng nào hết. Bởi vì ông không tin con, ông cứng lòng lắm. Có khi thì con ngủ, con thức ngủ với ông, mặc dù là ông là người Kinh, nhưng ông không thích nghe đài của cha.
Ông không thích nghe đài của cha, rồi.
Con rồi. Ngủ riêng với ông luôn.
Con ngủ đâu?
Con ngủ phòng khác.
Sao mà con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay, con đưa người hàng xóm con đến đây?
Con lên đây là 4 lần rồi. Lần con là người tội lỗi, con mới trở đạo với Chúa từ tháng 5 năm 2018 thôi. Đến lúc
tức là tháng 5 2018 con mới quay về với Chúa. Còn trước đó là con đã bỏ Chúa bao nhiêu năm?
8 năm cha. Dạ, đến lúc Chúa đã cho con vác thánh giá hai lần, lần này là con lên làm chứng là lần thứ hai. Con Chúa bắt con vác hai cái thánh giá bởi vì Chúa chuôn thích con cũng thích Chúa.
Bữa nay to lên câu này tuyệt vời lắm, Chúa thích con cũng thích Chúa. Người dân tộc họ nói rất là dễ thương, cái thích đó mình dùng chữ yêu, dùng chữ mến, nhưng mà người dân tộc rất hồn nhiên đơn sơ, Chúa thích con cũng thích Chúa. Anh chị em mình là người Kinh có thích Chúa không? Mà có thấy Chúa thích mình không? Tại vì cái thích đó nó gần gũi lắm, giống như bạn bè thích nhau, tôi thích nó gần gũi, nó thân thương lắm. Thưa anh chị em, đến với lòng thương xót Chúa mà nói được cái câu Chúa ơi con thích Chúa, và con biết Chúa cũng thích con. Vậy nếu mà thích nhau có nghỉ chơi nhau không? Không. Rất tuyệt vời là cái chỗ đó. Và sao con đưa con đi cuối cùng là sao con đưa cái anh bạn này là như thế nào?
Dạ con kể chưa hết đó cha. Dạ anh này, ông này là ông hàng xóm của con. Bởi vì con thấy ông tội quá rồi con khi trước khi con lên đây thì con kêu rất là người nhiều người nhưng mà người ta không muốn lên với con. Chỉ một mình ông này là thích lên với con và con của ông bác của con nó lên với con thôi.
Mỗi ông này thích lên với nó còn không ai thích lên với nó cả. Thế là người dân tộc họ nói rất là hồn nhiên đơn sơ. Chỉ rủ người ta đến với lòng thương xót Chúa mà không có ai đi. Mà có mỗi cái ông này là thích đi với chị ấy mà cái ông này lại là cái người có đạo không?
Dạ không cha.
Rồi cái người này có đi được không?
Dạ.
Có đi lại được không?
Không, ông bị...
Ông bệnh gì?
Ông bị mù 13 năm nay rồi với bị tai biến chân là ông không nằm liệt một chỗ. Rồi nói chung là trước khi con lên đây thì con kêu rất nhiều người, có người nói thì sợ con không lo được. Con nói là Chúa cha đã cho con làm việc này thì con sẽ chịu thôi.
Ý chị nói là nhiều người giúp để ông ấy đưa ông lên đây mà không ai giúp hết. Cho nên chị phải giúp. Và chị người ta bảo là không thể mày giúp được ông đâu. Tại vì ông vừa bị mù, vừa bị liệt, vừa là ngoại đạo như vậy, vừa không có tiền bạc gì cả, mày lấy gì mày giúp. Cho nên đến đây thì đúng một người đã dám dấn thân làm công việc đó, mà là người dân tộc, chỉ biết nói con thích Chúa và Chúa thích con. Tôi tặng cho anh cái xe nha, cái xe lăn này để anh đi nha. Thích không?
Thích
không?
Thích.
Rồi, anh có yêu, có thích Chúa không?
Thích.
Chúa có thích anh không?
Mình, con mong Chúa con, để sau này con đi lễ, thì Chủ nhật con cùng đi lễ, đi chờ vợ con.
Cái gì, xin cái gì nữa?
Xin cha về cộng đoàn, cùng cầu nguyện cho con, để sang mắt chân đi lại. Còn sau này con sẽ vác sắp gia tin tác vào Chúa.
Mọi người ngoại đạo mà nói con tín thác vào Chúa suốt đời của con. Đây anh không có nhìn thấy nhưng mà anh có thể nghe được. Tôi tặng cho anh cái đài nha, để nghe giảng nha.
Rồi. Cảm ơn cô.
Rồi. Rồi. Tôi đi xuống. Rồi giờ coi như là xong rồi. Nhìn thấy. Thì qua đây. Rồi, con ta cho tặng cho con. Con tặng cho con cái đây là cái đài 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Rồi được. Rồi được rồi, đây là cái quạt nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi rồi. Rồi xin Chúa. Rồi, Chúa chúc lành cho con nha. Đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi, hallelujah. Rồi con đi con về chăm sóc giùm cho ông giùm cha mọc. Rồi đi xuống. Hallelujah. Chúng ta kêu gọi mọi người đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa chữa lành, đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa sư trừ ma quỷ sự dữ. Mấy anh chị em cùng kêu gọi mọi người đến với lòng Chúa xót thương để tìm được chốn an ủi, đỡ nâng và đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa chữa lành. Mấy chị em cầm cây quạt trên tay. Chúa là đấng chữa trừ ma quỷ và Chúa là đấng chữa lành. Đến với lòng thương xót Chúa để được Chúa chữa trừ và để được Chúa. Nhanh. Con tìm được chôn tựa nương đến với Chúa xót thương và thế lo bằng thương tin tưởng vào lòng Chúa xót thương mong ngài hiển vi mọi tội thương có thật vào lòng Chúa xót thương và ban ơn Chúa xuân thiên đường đến với lòng Chúa xót thương.